Nam mô Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa tất cả quý thiền hữu tri thức đang thực tập khóa tu tại chùa Quan Âm. Năm 2005, chúng tôi có mặt tại đây để chia sẻ một pháp thoại. Rồi sau đó thì có một buổi pháp thoại tại nhà của tôi từ Vi Quyền, thì có một số Phật tử đặt một số thắc mắc liên hệ đến phương pháp ngũ âm và ngũ quán ở trong kinh Phổ Môn, một phẩm kinh rất quan trọng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vì cái câu hỏi được nêu ra trong phần vấn đáp, do đó chúng tôi đã không có đủ thời giờ để chia sẻ hết, và đã khắc hứa lại cho một dịp hữu duyên. Thì ngày hôm nay có mặt tại ngôi chùa lần thứ hai, ngôi chùa mang hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Do đó việc chia sẻ cái phần thắc mắc cách đây 2 năm thành buổi pháp thoại là điều chúng tôi cảm thấy rất là thích hợp. Triết lý của phẩm Phổ Môn chúng tôi đã có dịp chia sẻ qua 5 buổi giảng tại chùa Phật Tổ Long Beach vào năm 2005, nhân vào dịp khánh thành và giỗ tổ của ngôi chùa năm 2005. Thì trong các buổi pháp hội đó thì chúng tôi vẫn chưa có dịp để chia sẻ hết về nội dung của phương pháp ngũ quán, và do đó ngày hôm nay như là phần bổ túc và cũng là phần gián tiếp để trả lời câu thắc mắc của một vị pháp hữu đưa ra, không biết bữa nay có mặt ở đây không. Triết lý của phẩm Phổ Môn thường được người hành trì phần lớn là gắn liền với hạnh nguyện từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, và đặc biệt là qua 32 ứng thân. Ở trong phẩm Phổ Môn còn có nhiều triết lý khác rất quan trọng nhưng ít được hành giả của Tịnh Độ Tông quan tâm. Thì khi nhấn mạnh đến yếu tố của lòng từ bi và tha lực, các hành giả có khuynh hướng là nương vào sự hỗ trợ cần thiết này ở trong điểm xuất phát để phát huy thể tánh tịnh minh trường tâm thường trú của mình, và trên cơ sở đó thì kết quả của sự thực tập đã bắt đầu được thiết lập. Chính vì đi theo khuynh hướng như thế cho nên các pháp môn nằm ở trong phẩm Phổ Môn mang tính tự tu tự lực đó rất được triển khai. Trọng tâm của con đường chuyển hóa tâm thức ở trong Phật giáo đó là làm thế nào để nâng cái mức độ dục, tình, tưởng và thức của con người trở thành trí. Một trong những phương tiện quan trọng nhất và hữu hiệu là phương pháp quán. Quán để làm cho cái nỗi đam mê của con người vốn có chắc dính đối với các khoái lạc giác quan được ly tâm hóa và nâng ở một cái tầng mức cao hơn, là vào các cái chiều sâu tĩnh tại an lạc nhẹ nhàng thảnh thơi của tâm. Phương pháp quán được nêu ra trong phẩm Phổ Môn là một nghệ thuật bắt đầu từ một việc quán chiếu, không phải nhìn bằng con mắt không được mà bằng tâm, về một đối vật, và đối vật đó là một cái điều kiện cụ thể cần thiết. Trên cơ sở đó đó giúp cho hành giả đạt được một tiến trình tâm linh, mà điểm dừng của nó đó là thành quả của an vui và hạnh phúc. Như vậy trong trọng tâm của pháp quán nó gồm có 2 vế. Vế một là sự vật, sự kiện cụ thể như là đối tượng của thiền, và vế thứ hai là kết quả đạt được thông qua cái cách mà chúng ta hình dung hóa để nâng tâm thức mình theo cái tiến trình của sự thay thế. Nếu chúng ta hình dung tâm thức của con người tiếp xúc với đối vật giống như là một vòng tròn trải dài ở trên một mặt phẳng, thì mỗi đơn vị nhỏ nhất của thời gian mà tâm có thể tính điểm đong đo được đó, nó chỉ tiếp xúc với nhau tạo thành một hình vuông duy nhất. Có nghĩa là trong một đơn vị thời gian, tâm chỉ tiếp xúc với một đối vật. Nhưng vì cái tiến trình đơn vị thời gian nó nhỏ mà nó tiếp nối với nhau, làm cho chúng ta có cảm giác rằng là trong một tích tắc đó chúng ta có tâm phan duyên hết cảnh trần này đến sự vật nọ. Thực ra thì ở mỗi một tích tắc đó, tâm mình nó thai, nó nhảy, nó bay, nó du lịch. Và do đó cái ảo giác như thế hay là cái cảm giác sai lầm đó đó, nó làm cho mình có cảm giác rằng mình phải chấp nhận, vì cái bản chất của tâm luôn luôn vận hành theo cái thế mà nó muốn. Khi mình thấy rất rõ là mỗi một đơn vị thời gian tâm chỉ có một đối vật duy nhất, thì cái tiến trình của phương pháp quán á, nó là một nghệ thuật thay thế. Bản chất trụ dừng dính của tâm á, nếu giống như một cái cây niêm, giống như là cái bàn mà nó hơi sụp sịch đó, thì mình phải lấy giấy mình chiêm vào. Hầu như là trong mỗi đơn vị thời gian tâm chúng ta phải cần một cái niêm để chiêm vào. Cái niêm đó có thể là tình thân, tình thương, tình cảm, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, địa vị, chức tướng. Cao hơn đó là những cái giá trị đạo đức, tinh thần, và cao nữa tâm linh. Và đích điểm cuối cùng của đó là an lạc và giải thoát. Nó lúc nào cũng cần đến một cái đối tượng để chiêm vào. Và do vậy cái tiến trình của quán chiếu là tạo ra một sự thay thế của những cái niêm. Cái niêm của những khoái lạc giác quan được đẩy ra ngoài, thay vào đó là an vui và hạnh phúc. Và muốn như vậy thì sự quán chiếu nó cần phải được diễn ra theo cách thức để tỉnh tại hóa tâm. Và hành giả sử dụng nghệ thuật thay thế như thế này càng nhiều đó, thì sự thành tựu ở trong sự quán chiếu đó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn. Và làm như vậy đó, chúng ta sẽ đạt được một phần chức năng quán tự tại. Nói một cách khác là kinh Phổ Môn dạy cho mình cái phương pháp quán, không phải là để tín ngưỡng hóa Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trên nền tảng của lòng từ bi và tha lực, mà là làm thế nào để mình đạt được cái chất liệu này cho chính bản thân mình, và mình trở thành Ngài trong đời sống thực tế, để cái chất liệu của ban vui cứu khổ nó có thể thiết lập được đối với các chúng sinh nói chung. Vì vậy ít nhất chúng ta có hai cách thức tiếp cận Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Tiếp cận từ tín ngưỡng dân gian, chúng ta có được những sự hỗ trợ về phương diện tinh thần để trên cơ sở đó làm thiện, phước báo đến, hạnh phúc được gia tăng. Cái phần mà tiếp cận như thế này chúng tôi tạm gọi là tiếp cận với lớp Sikola của pháp môn. Của cái lớp kim cương đó là cái lớp mà ở trong mỗi con người đều có cái tính quán tự tại, nghĩa là cái tiến trình quán chiếu đó nó có mặt và thực hiện được một cách toàn mãn ở mọi nơi và mọi chốn, dầu cho nghịch cảnh hay thuận duyên, hành giả không bị thay đổi cái tông chỉ và nội dung cũng như cái chất lượng đạt được từ tông chỉ này. Cái đó được gọi là quán tự tại. Thông thường thì mình có thể tu tập rất là tinh tấn và có hiệu quả ở chùa, thì môi trường, điều kiện, cộng hưởng tâm linh của những vị xuất gia, của những người đồng tu, nó tạo ra một cái trường sinh học mà người có mặt tại đó, cái chất liệu tâm linh của trường sinh học này nó bắt đầu nó thấm lên mình, làm cho mình dễ dàng nhiếp tâm, an trụ vào những cái giá trị. Nhưng mà khi trở về đối diện với sinh hoạt gia đình đó, thì các yếu tố đó bắt đầu nó bay giống như con chim, các cánh bay cao và rất là xa. Nên là cộng hưởng tâm linh là một yếu tố cần thiết. Như vậy là chúng ta chỉ đạt được cái tự tại khi ở chùa, nhưng chúng ta bị hữu ngại khi trở về nhà, hoặc là đối diện với công việc làm ăn buôn bán vân với rất nhiều sức ép. Thì như vậy là yếu tố của tự tại đó nó trở thành là trở ngại. Như vậy chúng ta chưa đạt được tiến trình quán tự tại. Đó là một trong những lý do rất cơ bản mà ngài Kumala Thập khi dịch cái bản kinh Tâm Kinh, tức là Tinh Hoa Tuệ Giác đó, không dùng cái từ Quan Thế Âm mà lại dùng cái từ Quán Tự Tại. Evalokiteshvara nó có hai từ để dịch: Quán Âm hay là Quán Tự Tại. Khi mình dịch với cái danh nghĩa là Quan Thế Âm đó, thì yếu tố quán nó vẫn có, nhưng mà cái phần tín ngưỡng 80% trong dân gian của Trung Hoa và ảnh hưởng đến cái truyền thống văn hóa của Việt Nam chiếm đa số. Và do đó hành giả tiếp cận với ngài qua lòng từ bi và hóa độ là hết rồi. Còn khi mà dịch qua cái từ Quán Tự Tại đó, nó là một tiến trình quán chiếu mà các hành giả phải làm thế nào để trong các ba đào sống dậy, thân trầm vinh nhục, các biến cố của cuộc đời, yếu tố tự tại của tâm và an là thảnh thơi của thức đó, nó không làm cho mình trở thành nạn nhân và trở thành như là một cái vật nằm ở trong cơn lốc của nó. Và phương pháp ngũ quán ở trong phẩm Phổ Môn đó, mặc dù rất là ngắn, chỉ có ba câu kệ đó, là lột tả hết cho chúng ta về cái triết lý hành trì cần thiết và quan trọng này. Cái bản này thì do chúng tôi phiên dịch là có ấn tống trên 36.000 quyển, cũng nó phổ biến trên internet. Thì các bản dịch về phẩm Phổ Môn đó ra tiếng Việt đến bây giờ nó có khoảng là 20 loại khác nhau. Mỗi bản dịch thì có một cái giá trị riêng. Ở trong bản dịch này thì chúng tôi nhấn mạnh đến cái góc độ quán đó, cho nên khi đọc vào chúng ta thấy là cái yếu tố mà của tín ngưỡng đó nó được polish lại chút xíu. Rồi do đó hành giả sẽ phải tiếp cận với cái tiến trình của hành trì như là một trong những cái nhu cầu rất là căn bản để mình đạt được cái lớp thứ hai của bản kinh, như là trọng tâm, đó là lớp kim cương. Còn cái lớp tín ngưỡng đó, thì cái đó là chúng ta đã có từ những năm tháng bắt đầu đi vào ở trong Đà Phật rồi. Do đó là sự hỗ trợ về phương diện quán đó, nó sẽ giúp cho mình đạt được cái giá trị cao hơn một bước nữa. Năm phương pháp quán căn bản trong bản kinh này là quán chơn, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ. Thì thường các hành giả Phật giáo đó của các truyền thống pháp môn đó, biết hai phương pháp quán căn bản là quán từ bi và ghép chúng lại là một. Còn ba phương pháp đầu đó trong các kinh Đại Thừa chỉ đặc biệt có kinh Diệu Pháp Liên Hoa và phẩm Phổ Môn đề cập đến, là quán chơn, quán thanh tịnh, quán trí tuệ. Tại sao chúng ta lại cần phải có cái nhu cầu quán như thế này để trả lời cái câu hỏi đó đó? Thì hai cái khổ kệ đứng trước đó, nói chúng ta lên cái đối tượng cũng như là cái trọng tâm mục đích mà các hành giả cần phải thực tập. Chúng sanh bị khổ nạn, thân chịu nhiều bức bách, sức trí diệu Quan Âm cứu hết khổ thế gian. Niệm vĩ Quan Âm lực thì được nhiều bản dịch khác nhau mô tả với những cái cấp độ thực tập khác nhau, và phần lớn đều dịch qua cái khái niệm là khi mình niệm về năng lực của Bồ Tát Quan Thế Âm thì cái chất liệu từ bi, tình thương không bờ bến của ngài nó sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau mình được hòa tan, được mất đi hay là giảm thiểu mấy mươi phần trăm. Ở đây chúng tôi chỉ dùng một cái khái niệm là sức trí diệu Quan Âm, mà đây nó không nói là cái phần mình phải niệm để được quyền cầu, thì trên cơ sở quyền cầu đó mình được là tùy cảm mà cái quả nó ứng với sự hành trì. Ở đây là cái phương pháp niệm Quan Âm đó, nó là một cái sức trí tuệ rất là vi diệu. Dịch như vậy thì nó hơi thoát so với cái nguyên văn bằng chỉ Hán, nhưng nó lại lột tả được cái trọng tâm của pháp môn này. Nó không phải nằm ở tín ngưỡng mà nó nằm ở cái tiến trình tự thực tập của bản thân, và do đó ai cũng có thể làm, và khi làm đều cùng có kết quả. Cái đối tượng đầu tiên để chúng ta thực tập phương pháp quán á, là thấy rất rõ các chúng sanh đang bị khổ và nạn. Khổ thuộc về tinh thần, nạn thuộc về vật chất. Cái nạn của vật chất đó có thể là thiên tai, nặng nhất lớn nhất của nó là sóng thần động đất, nhỏ hơn nữa là hỏa hoạn, lũ lụt, hạn hán, mất mùa. Một cái loại nạn thứ hai do chính con người tạo ra là tai nạn hay là nhân nạn, bao gồm các loại tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp, tai nạn do bất cẩn, tai nạn do người khác hại, giết, chém, v.v. Thì cái nỗi khổ niềm đau về phương diện nạn này đó, nó làm cho con người bị cuốn vào trong một cái lốc xoay, mà sự lao theo nó đó, thiếu tiến trình của quán tự tại đó, thì con người đánh mất chính mình. Trong khi đó khổ nó thuộc về tinh thần, và những người giàu có, thậm chí vai trò vị trí sông sòi rất là cao lớn, họ vẫn bị nỗi khổ để khống chế. Họ có thể là ít bị nạn vì họ xây nhà và ở những khu vực rất là an toàn, nhưng cái khổ về tâm khi thiếu cái tiến trình quán chiếu và thực tập đó có thể vẫn xuất hiện, và nỗi khổ niềm đau theo đó nó theo một từ tung nhất nhất là nó vẫn là tác động chi phối đến đời sống của con người. Bản dân ở đây dùng cái khái niệm chúng sinh là một cái từ rất hay, mà nó thường có thể dẫn đến sự hiểu lầm, tức là tưởng chỉ chúng sinh đây đó là các chủng loại chúng sinh, cao nhất là con người, đến là con người ngoài các hành tinh là chư thiên, tà Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Cái từ triết học của Phật giáo đó dùng chúng sinh là để tách ly cái tính cách ngã ở trong cái chủng loại hiện hữu, thì chúng là tập thể là nhiều, hoặc là do duyên sinh là một mạng sống, một hữu thể do nhiều yếu tố hình thành. Thay vì nó là con người, chúng ta thấy có một cái tôi của con người, nói đến Atula có một cái tôi của Atula, nói đến ngạ quỷ có cái tôi của ngạ quỷ, rồi đó yếu tố về ngã, ngã sở, rồi cái cảm thọ trong sinh mạng về nỗi khổ niềm đau của cái tôi với nhiều hình thái sinh chủng như thế đó, là chúng ta chấp nhận rằng là cái nỗi khổ nó đến với mình như là một cái gì là thực tại bất biến, và trên thực tế nó diễn ra ở trong con người của mình á như là gió thoảng mây bay. Thì quan niệm của nhà Phật là như thế, tức là nó vẫn có, nhưng đừng để cho nó tác động một cách lâu dài, vì duy trì nỗi khổ niềm đau là biến mình trở thành một nạn nhân. Và do đó tránh các cái cách mô tả và sử dụng ngôn từ ở đại từ nhân sư ngôi một, ngôi từ nhân sư ngôi hai, ngôi ba, thì kinh điển nhà Phật dùng là từ chúng sinh để giúp cho các hành giả tự bản thân ngay cách thức dụng từ trong sự tương tác truyền thông trong xã hội đó, là đã giảm bớt cái tiến trình ngã quá rồi. Để do đó khi mà nói là bị khổ nạn, mà nói là tôi bị khổ nạn, mà nói là chúng sinh bị khổ nạn, thì cái đó đau nó giảm đi. Khi mà nói mình bị thì ghi là mình cường điệu, là lúc đó có người nào tới gọi là xích xo, rồi thương khóc, rồi dỗ về nâng niu, và nói là ai làm cho chị này khổ đó, nói em đi, em sẽ đánh người đó cho binh vực. Cái cách thức binh vực như vậy làm cho nỗi đau đó nó sưng lên, nó sương sình lên, nó lớn mạnh ra, bởi vì mình thấy có liên minh ủng hộ đối với nỗi đau của mình, và do đó mình thấy rằng mình bị khổ, mình bị nạn, mình bị chướng, mình bị nghịch, vân vân. Do đó cái khổ đau nó lớn. Còn nghĩa là chúng sinh bị khổ nạn, mình hiểu ai cũng vậy, hễ ai có mạng sống do sự tập hợp nhiều duyên mà thành, thì cái khổ và cái nạn có mặt như là một thực tại, và khi thấy nó có mặt như một thực tại, mình thấy đó là một tiến trình rất tự nhiên, và do đó cái tính cách gọi là ngã hóa nỗi đau đó, sở hữu hóa nỗi đau nó sẽ giảm thiểu rất nhiều, và quan niệm như thế được gọi là quán tự tại. Cái phương pháp quán như thế đó được cái bản kinh này gọi là quán chơn, là quán chân thật đó. Chân thật về bản chất của thực tại diễn ra xung quanh mình, và nhất là ứng dụng tâm lý học để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Tâm lý học theo cách thức người nêu đó là tâm lý học chuyển hóa, nó vượt lên trên tâm lý học trị liệu. Vì chuyển hóa đó nó vận dụng yếu tố tuệ giác để nhìn thẩm thấu, nhìn rất rõ để mình vượt qua, tức là tạo cho con người một cái bản lĩnh của sự chịu đựng. Và trên cơ sở nền tảng bản lĩnh đó đó, thì nỗi đau nó có mặt với mình, nó không thấm béo gì hết á. Là lúc gặp lâu lâu mà không có nghịch cảnh, không có nỗi đau, mình cảm thấy hay buồn nữa. Cho thấy cuộc đời mình nó vẻ nó trống trải, vô vị quá. Là cái bản lĩnh của quán nó giúp cho mình có một cái sức chịu đựng ghi diệu như thế. Cho nên đối với những cái tình trạng như là thân chịu nhiều bức khổ, nó không còn là cái gì nữa hết. Cái gì, và cái gì giúp cho chúng ta đạt được đó, thì cái câu kinh ở trong bài kệ này thứ ba đây là sức trí dự quan âm cứu thế gian thoát khổ. Thì ông thế gian đó mình là một yếu tố, mình là một bộ phận, mình là một thành phần, mình là một thành viên trực tiếp hay là gián tiếp. Vì vậy đó có cái sức dị quan âm, tức là sức quán đó, thì nó cũng có nhưng mà nó không tác động đến chúng ta được. Cách nhìn như thế là một cái cách nhìn rất là chân thật, tức là mình không có phủ định nỗi đau, mình vẫn thấy nỗi đau nó diễn ra như là một sự thật. Và cái nhiệm vụ của một hành giả thực tập cái hạnh quan thế âm á, là làm thế nào để bình thường hóa nó. Nó có nhưng mà nó không để cho nó khống chế mình. Thì quán như thế gọi là quán trơn. Bản chất của quán trơn nó tạo ra một cái tiến trình chân thật bất hư. Mà ai có được cái cá tính này đó, thì tới đâu ai cũng thương, cũng mến, dễ gần gũi. Bởi vì không hề có bất kỳ một nỗi sợ hãi nào về mọi phương diện có thể xuất hiện đối với một nhân vật mà kinh điển thường gọi là bậc chân nhân. Người đó là người chân chất, người chân thật, người đứng đắn, người đàng hoàng, và đã vượt lên trên rất nhiều cái giá trị của người tử tế. Người tử tế có thể có giá trị về giao tế đó. Họ giao tế một cách rất đẹp, rất hay, làm hài đồng, đắc dân tâm, thu phục lòng người. Mình cảm thấy họ mình rất thích, nhưng mà chưa chắc rằng người đó là một bậc chân nhân. Vì cái tâm bên trong của họ có thể xeo, có siêu, vẹo, cong, thẳng, rồi mắt ngú, hay là có gai, có miệng chai, rồi có đủ thứ cặp của đít, hay là vũ khí thậm chí, bơm đạn súng ống nó cũng có, mà người ta không biết. Cho nên cái cây thước đo quan trọng nhất cho một người được gọi là chân nhân là người đó đang sống với tiến trình của sự chân thật qua cái phương pháp quán chiếu chân thật. Cái hình ảnh có thể giúp cho mình hình dung hóa ra sự chân thật đó là bóng và hình. Biểu đạt của cái bóng nó lệ thuộc vào cái chiều kích của cái hình và cái vị trí ánh sáng tác động trước sau, trên đưa xuống, trái phải, mà cái bóng nó có thể là dài ngắn, mập ốm. Bản chất chỉ có một cái hình, nhưng mà cái bóng là nó có nhiều, vì do nhiều chiều ánh sáng khác nhau. Thấy được như vậy rồi là thấy chân thật. Thấy được như thế thì mình thấy là mọi thứ tương đối, không có gì là tuyệt đối. Như vậy cái phương pháp quán chân thật là nhìn thấy rõ được cái tính tương đối do điều kiện tác động dẫn đến. Và sống như vậy thì con người sẽ có cái thứ là không cường điệu hóa, không quan trọng hóa, không tuyệt đối hóa vấn đề. Cái nỗi đau nó lớn là do vì người ta cường điệu hóa đó. Nhiều khi á, một cộng một là hai, nỗi đau nó có hai, nhưng mà khi được cái sự bưng bít về cảm xúc đó, thì nỗi đau nó trở thành 20, trở thành 200, trở thành 2000, trở thành 20000. Và có nhiều người ta muốn giữ nó hoài thành là N2 hay là hai vô cực. Cái đó, cái mức tỷ lệ thuận của nỗi đau đó, nó nằm ở cái trí tưởng tượng của con người. Và càng tưởng tượng nhiều ở trong nỗi đau thì nỗi đau đó nó trở thành là kẻ thù của mình. Trong đó phương pháp quán chân đó là nhìn thấy rất rõ để tránh những góc độ cường điệu mà vốn có thể làm cho con mắt của chúng ta nhìn thấy một cách rất là rối rít. Rõ ràng rằng nó có cái bóng rất là dài, trên thực tế người đó có thể cao có hơn thước 8, mà cái bóng nó có thể là 3 thước, có thể là 6 thước, có thể gì đó, tùy theo cái độ chiếu bóng sáng từ xa tới theo góc độ nào. Cho nên tách rời hết tất cả những yếu tố ảnh hưởng ngoại tại đến bản chất của thực tại, liên hệ đến dòng cảm xúc, nhận thức, hành vi con người, thì nỗi đau nó có nhưng không có thành áp phê được. Còn cường điệu hóa, quan trọng hóa, tuyệt đối hóa chứ bất kỳ một hình thức nào thì nó làm cho mình khó chịu lắm. Bản chất của sự quán chơn tạo ra hai cái tiến trình tu tập. Thứ nhất là thuận chánh pháp, thứ hai là hợp luật pháp. Thuận chánh pháp nó giúp cho con người thứ nhất là thấy rất rõ mọi sự vật trong vũ trụ này, từ những cái lớn nhất cho đến những cái vi tế nhất, nó trải ra hình thành, phát triển, hoại diệt để tạo ra một cái mới theo tiến trình của nhân duyên. Cái gì được gọi là nhân duyên thì cái đó phải được quan niệm bằng phương pháp quán chiếu là vô ngã, vì đó là tổ hợp. Mà cái gì là vô ngã thì cái đó trên điển nhà Phật dạy đừng đặng thức quá, nó là tôi, nó là của tôi, nó là bản ngã của tôi. Vì vậy cái đau nó có mà trở thành là bị rơi sụng vì nó không chỗ để bám vào. Thì cái phương pháp như quán như thế được gọi là thuận chánh pháp. Nói một cách khác là người có cái nhìn về vô thường, vô ngã và nhân duyên trên nền tảng của tứ diệu đế qua hai lớp nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian, người đó được gọi là người đang trên con đường của chân nhân vì đã thực tập phương pháp quán chân. Hệ quả tất yếu của phương pháp quán chân đó là giúp cho mình thuận được luật pháp, thuận từ ngay cái nhận thức căn bản của vấn đề mà không cần phải dụng công, dụng tâm, dụng trí, nó vẫn diễn ra một cách rất là tự nhiên. Tại vì cái con chip nó được cài đặt vào trong nhận thức chân chánh rồi thì mọi thứ còn lại của suy nghĩ, của hành động, của lời nói, của việc làm, ứng xử giao tế nó diễn ra theo một quỹ đạo, chắc chắn là hiệu số của những cái sai suất không cao, thỉnh thoảng có một hai cái thôi thì không đáng kể. Và người có phương pháp quán chân không bao giờ vi phạm luật pháp, không bao giờ làm những việc mà phải hối hận về sau này, bởi vì họ có trực quan của nhân quả, họ có trực quan của lương tâm, có trực quan của tự giác, và do đó mọi ứng xử đó nó rất là chuẩn, và kết quả là an vui hạnh phúc có mặt ở trong cuộc đời. Bản chất của chân quán nó có thể dẫn đến cái đức tính của bậc chân nhân, và về ứng dụng trong xã hội đó thì người đó sẽ không có lòng sợ hãi. Người chân thật không có sợ hãi, người mắt méo lương lẹo rồi hoàng xuyên tính toán hơn thua thủ đoạn, hoặc là thể hiện giao tế để cho người ta không biết được tâm mình như thế nào, người ta có thể binh vực mình, thương tưởng mình, ủng hộ mình, bên trong mình có thể là một cái gì đó đối diện, thì không thể nào có yếu tố của phương pháp quán chân. Cho nên là trong mỗi cái thiết lập mang tính giả thuyết, mang tính điều kiện và mang tính ngoại giao như thế trong mỗi con người đó, nó làm cho nỗi sợ hãi được gieo rất đồng ngay cái lúc mà cái hạt giống này được gieo trồng, vì mình sợ ít nhất là ta phát hiện. Và do đó tất cả những mục tiêu của những cái lối sống mà nó thiếu cái sự chân thật như thế, nó làm cho mối quan hệ đó nó chỉ tốt đẹp ở cái bước khởi đầu trục trặc trong tiến trình phát triển, và kết thúc là đường ai lấy đi, và nó để lại có thể những mối hận thù. Còn một bậc chân nhân do thực tập phương pháp quán chân thì yếu tố này không có. Do đó nếu các hành giả thực tập phương pháp quán đầu tiên của Bồ Tát Quan Thế Âm thì cái kết quả tất yếu mà vị đó đạt được là không sợ hãi. Có lẽ chính vì yếu tố quan trọng này mà Bồ Tát Quan Thế Âm còn có một danh hiệu rất đặc biệt mà người ta ít nhớ đến là bực mang đến nỗi không sợ hãi, vô ý thí giả. Do đó ai thực tập được quán chơn, thực tập được cái hạnh chơn, trở thành một bậc chân nhân, người ta không sợ hãi, không sợ chính trị, không sợ thầy cuộc, không sợ ép buộc, không sợ bất cứ một cái cưỡng chế nào, thậm chí có thể ảnh hưởng đến mạng sống. Họ sống một cách rất là thông dong tự tại, nói những việc cần nói, làm những việc cần làm, truyền bá những điều cần truyền bá. Cuộc đời chấp nhận, không chấp nhận, kháng cự hay là ủng hộ là chuyện của cuộc đời, còn người đó cứ thẳng bước vào đi. Chân nhân là như thế. Phương pháp quán thứ hai được gọi là phương pháp quán thanh tịnh. Đây là một trong những nghệ thuật để thăng bằng lại cái tiến trình cảm xúc có thể bị thăng trầm lên xuống như là một đường sim. Bản chất của những nỗi đau đó, nó để lại những cái vết nhơ trong tâm, và vết nhơ đó nó tồn tại như là một vết hằn. Ấn tượng nó nhiều chừng nào đó, nó tạo ra một nỗi ám ảnh. Cho nên nghệ thuật để mà phóng thích ra bên ngoài là phọt mát nó, để một nỗi đau nó ấn tượng lên tâm đó, thì tâm đó sẽ mất đi cái tính cách tự nhiên của nó và sự thanh tịnh không còn nữa. Do đó, để giúp cho các hành giả ở trong thế giới ta bà vốn có rất nhiều mặc cảm, tự ti và tội lỗi về những nỗi đau trong quá khứ, về kinh nghiệm của nỗi đau, phương pháp quán thanh tịnh là để tẩy não hóa đó, giống như là một cái ổ đĩa cứng có nhiều rác, nhiều tập tinh, hoặc là sử dụng sai nó có thể tạo ra những cái mất trật tự và làm cho sự vận chuyển của máy về phương diện chức năng ứng dụng nó không được thuận lợi. Thì để cho bộ máy đó là hoạt động tốt trở lại, chúng ta phải phọt mép nó, làm mới nó lại. Thì cái phương pháp làm mới là dọn sạch, chứ còn nếu mà mình chỉ đi phát mình nó không có thì nó chỉ tốt theo kiểu là sắp xếp thôi, chứ nó không có được trọn vẹn như quy nguyện của nó. Và do đó quán thanh tịnh là một cách thức trả tất cả mọi sự vật về cái tính nguyên quỷ của nó ngay bắt đầu. Cái nguyên quỷ đó ở con người nó không có thiện mà không có ác, nó tùy theo nhân duyên, tùy theo điều kiện và môi trường hoàn cảnh thôi. Thì như vậy là những cái vết nhơ của tâm thể hiện qua lòng tham, lòng sân, lòng si, ích kỷ, cái tôi, rồi hận thù, và nói chung tất cả những cái yếu tố tâm lý tiêu cực nó đều làm cho con người bị dơ, dơ về mọi phương diện khác nhau. Và mình thấy được rằng là ở trong nguyên vị của nó vốn là thanh tịnh, cho nên phải làm thế nào để trở về nó. Để trở về như vậy đó, chúng ta phải dùng cái phương pháp quán mà không cần phải tẩy rửa nó. Bản chất của tẩy rửa là tạo ra một sự thanh tịnh nhờ những hỗ trợ của bên ngoài. Và dĩ nhiên kết quả của sự thanh tịnh này nó kéo theo sự bào mòn. Ví dụ như cái áo bị dơ sau quá trình chúng ta giặt bằng máy, giặt bằng tay, giặt bằng chải hay giặt bằng cây đánh đập ở như ở bên Trung Hoa, thì nó vẫn làm cái độ bào mòn ở trên các vật liệu được tẩy hóa đó, và cái độ bền tuổi thọ của nó cũng bị giảm đi, bởi vì các hóa chất được đưa vào thông qua xà phòng nó làm cho độ bền nó không còn như tính chất của nó nữa. Trong khi đó, phương pháp quán thanh tịnh của Đạo Phật đó là làm thế nào để giúp cho con người nhìn thấy được rằng là mọi bận nhơ của tâm nó thể hiện là do về những cái ách tắc mà con người bám víu nó như là những sự thật. Trong khi đó nó diễn ra như là những chức năng mà tính chất của chức năng đó, nó có đó rồi nó hết. Tuy có chuyện thật là thường tại vĩnh cửu không thay đổi, mà con người lại cứ nhìn những cái vô thường nó như là những cái thường tại, và cuối cùng đó bám víu cái đó, vết dơ đó mình không muốn đổi, không muốn thay đổi, không muốn rửa, không muốn tẩy, vì nghĩ rằng mình làm không nổi. Giống như là cây đục, khi mà đục vào ở trong đá nó để lại một cái vết hằn đó trở thành chữ nghĩa như là cái bút tích của con người. Tiến trình của phương pháp quán thanh tịnh được kinh Tương Ưng nó dạy rất hay qua một cái ảnh dụ. Thế Phật nói là nếu như mình dùng một cây cọ chấm vào nước sơn hay là mực, rồi vẽ ở trên bãi cát, sơn đó vẫn thấm, chữ được vẽ, được viết bằng thư pháp vẫn được in hình, nhưng chỉ cần một cơn gió lốc thổi qua, hay nếu nó nằm ở trên bờ biển thì cái độ dâng trào của nước đó có thể xóa cái này đi rất là dễ dàng đó. Và do đó nó vẫn giúp cho đất đó, hay cho cát cái đó trở lại trạng thái nguyên quỷ ngay ban đầu. mỗi một cái nét chữ được viết ở lên trên mặt đất nó được ví như là một cái nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, hay cả bao gồm luôn những cái điều vui, điều hưng phấn hay là các ức chế viết ở lên trên mảnh đất ta. Và do đó nó cần đến một tiến trình tẩy để cho sự thanh tịnh được hoàn nguyên. Thực tập và ban đầu như thế thì có người có thể thành công, có người không thành công. Và cái hậu quả của người không thành công đó là bởi vì chấp trước, bám vào, và mình không bao giờ muốn quên quá khứ, quên những kinh nghiệm. Cho nên có người đó là ứng xử những gì diễn ra trong cuộc đời, và đặc biệt là đối với người thân nhất, người thương nhất của mình, thì cái dòng cảm xúc mà chấp mắt vào trong đó nó lớn chưa từng thấy. Thì lúc đó nó không phải là viết chữ trên cát nữa, mà là viết chữ trên đá, tức là khắc vào. Hoặc là mình khắc ở trên cây, khắc vào trong tường, mình để bảo quản nó lâu lắm. Nếu không có cái hủy hoại của thiên tai thì nó có thể kéo dài vài mươi năm, vài trăm năm là chuyện thường lắm. Ai để những vết hằn khổ đau ở trên tâm như vậy thì tâm trở thành không thanh tịnh, và người đó trở thành nạn nhân rất là lâu. Và vì do vậy cái tiến trình mà thực tập quán chiếu đó ở trong truyền thống đạo Phật là cắt đứt với quá khứ. Cắt đứt đây là cắt đứt cái chủ nghĩa kinh nghiệm đó, đặc biệt là về nỗi đau. Vì mỗi một khi cái kinh nghiệm về nỗi đau nó trỗi dậy lần thứ hai thì chúng ta đang trải qua nỗi đau thêm một lần nữa, và do đó cái sự tái lập đi lập lại của nỗi đau nó làm cho tâm mình nó bị một cái nỗi sợ hãi, rồi những cái sự dè dặt, rồi những cái sự suy luận nghi kỵ, mà có thể dẫn đến phản ứng thù hằn muốn trả đủ lại những tác nhân đã gây cho mình nỗi đau một cách trực tiếp hay là gián tiếp với nó. Và do vậy cứ mỗi lần khuấy động lại như thế thì tâm trở thành là không thanh tịnh được nữa. Nó giống như là ly nước, nó có cận báo cận bờ nằm ở dưới đáy, mà dùng cái muỗng quấy lên giống như uống nước chanh thì chắc chắn là ly nước nó bị dơ hết. Như vậy cái tiến trình của thanh tịnh quán đó là làm thế nào để cho những cái cáo bẩn của tâm không có cơ hội được tác động thì nó không xuất hiện nữa, dần dà nó sẽ được quên đi thôi. Cho nên phương pháp quán đó, đầu tiên là làm thế nào để mình cắt đứt cái tâm trải về quá khứ. Thì trải về quá khứ là chạy với chủ nghĩa kinh nghiệm, mà trong 90% của chủ nghĩa kinh nghiệm toàn là nỗi đau. Và trên thực tế con người thích trải qua kinh nghiệm đau, mặc dù ai cũng ghét nó nhưng mà thích. Nghe nhạc buồn, nhạc rên, nhạc thất tình, nhạc đau đớn, người ta thấy nó sung sướng vô cùng. Tại vì như là một cách để là thỏa mãn mà. Giống như biết ăn ớt là nó cay, và tại thích ăn. Và nếu chúng ta phân tích về phần y học đó, là vì ớt nó nóng quá, nó làm phỏng cái dùng cổ à. Và do đó nó cần có cái gì để tác động kích thích vào cho nó giảm bớt cái độ nóng căng phỏng đó. Đó là dịch vị của người được tiết ra, nó tác động. Và khi tiết ra như vậy mình có một cái ảo giác rằng ăn cơm ngon. Cái nỗi đau khi mình được kích thích nó cũng diễn ra như phản ứng của ớt. Cho nên ở đâu mà nghe nói chuyện buồn, chuyện gì đó là mình nhớ dai lắm. Còn tin tức báo chí là newspaper, là thay vì news là những cái mới à, nhưng mà toàn là những tin tức xấu. Tin tức gì dịch gần nhất là nó bán chạy như tôm tươi. Như vậy là cái quán tính của chúng sinh là thích là cái tâm không được thanh tịnh, và nó diễn ra hàng năm tháng ngày giờ qua phong tục tập quán và được nâng lên thành văn hóa, và chúng ta chấp nhận nó như là sự thật mà không cần phải thay đổi. Cho nên khi thực tập phương pháp quán thanh tịnh là làm sao cho mình thấy được rằng là cái bản chất nguyên ủy của tâm là không có một vết nhơ nào. Như tổ Huệ Năng đã nói là cái đài hương nó vốn không có bụi, đâu cần gì phải lau. Dĩ nhiên là nó có bụi chứ, nhưng mà phải quan niệm nó không có bụi, để cho cái bụi đó nó không được cường điệu hóa, nó không được tái lập lại, nó không được trở thành như một chủ cái kinh nghiệm, để cho từng tích tắc năm tháng ngày giờ trong đời sống sinh hoạt hiện tại này nó trở thành một cái gì đó rất đẹp. Rồi sống với chủ cái kinh nghiệm là mất hết cái hạnh phúc của hiện tại. Chạy về trong tương lai thì chúng ta biết rồi, toàn là dự án, kế hoạch, chương trình, căng thẳng, mất ngủ, tại vì mình có não luôn cũng có là. Nhà Phật dạy mình quay về hiện tại hết sức là thiết thực. Nhưng mà quay về như thế không có nghĩa là mình không lo xa thì sẽ bị buồn gần, rầu gần. mà nhà Phật dạy bằng một cái ảnh dụ, thay vì mong mỏi một đàn gà trong tương lai thì Đức Phật dạy một cách rất thiết thực, hãy tìm kiếm và tạo ra những quả trứng gà có trọng. Hai cái nó khác nhau dữ lắm. Một bên đó chỉ có tư tưởng, mơ tưởng, ước nguyện, còn một bên đó là tạo ra tiến trình của nhân để cái đối tượng của ước nguyện là quả đó nó phải có như là một quy luật tất yếu thôi. Và quán thanh tịnh là mình phải quán như thế này, muốn làm cái gì đó cho có thì phải làm là chính. Rồi cái hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm qua ngàn tay ngàn mắt đó là một hình tượng của hành động, chủ nghĩa hành động, chủ nghĩa dấn thân, chủ nghĩa làm, chứ không có chủ nghĩa mơ tưởng. Ở đây người ta không thấy là cái ước mơ mà toàn thấy cái nhận thức qua tự giác của con mắt, đó là hành động mà có dẫn đạo của con mắt nữa, thì hành động đó nó không bị sai trong quỹ đạo của cảm xúc, trong quỹ đạo của tâm lý, trong quỹ đạo của những cái sai lầm, nó không có. Mặc cảm tự ti về nỗi khổ làm cho con người không còn tin rằng là mình có một tiềm năng Phật tính rất lớn, và Phật tính đó là một thể tánh tịnh minh, chân tâm thường trú lâu ngày, và do đó con người ứng xử như là người phàm và kẻ tục. Mình nghĩ mình là người phàm mà, cho nên mình được quyền tham sân si. Ai đụng đến tham sân si đó mình không chừa, thậm chí là cha mình, mẹ mình, bố mình hay là thầy của mình cũng không chừa luôn. Đụng đến tôi là tôi chơi tới bến. Cái đó là cái yếu tố thanh tịnh mất hết. Cho nên là khi thực tập quán thanh tịnh đó, thì chúng ta thấy là nó giúp cho mình có một cái niềm tin, và mình khôi phục lại cái bản chất đó một cách rất dễ dàng. Vì niềm tin trong tình huống này là một chiếc chìa khóa dạch năng tháo mở các bế tắc của mặc cảm. Mà mặc cảm về tính cách hàm phu là cái nặng nề nhất. Mặc cảm thua thiệt với bạn bè, mặc cảm nghèo, mặc cảm xã hội, mặc cảm vì không được đối xử, mặc cảm thế này kia, chuyện nhỏ thôi. Mặc phẩm là hàm phu đó, làm cho mình không muốn phấn đấu. Vì đó chúng tôi thường có cái khuynh hướng là muốn vẽ lên một Đức Phật rất nhân bản, một Đức Phật của con người. Đức Phật đó cũng có những cái bước đi như con người chúng ta, rồi sau đó vượt lên chúng ta bằng tuệ quán để rủ sạch hết nỗi đau. Và nó là một bài học, nó là một minh chứng. Ai cũng có thể bắt chước Ngài, và khi bắt chước đều thành công như Ngài. Và khi mình nhìn Đức Phật với cái nhãn quan của con người như thế đó, thì chúng ta không có mặc cảm, còn nghĩ rằng Đức Phật sanh ra đi 7 bước, mỗi bước có hoa sen, rồi là một người toàn giác ở cung trời xuống thị hiện thôi. Thì cái chuyện mà bắt chước theo Phật mà không thành công, chúng ta có được cái lý do để biện hộ: ô, Phật tại vì đã trở thành Phật rồi, Phật mới như thế, còn mình là phàm phu tục tử làm sao làm nổi. Đó là cái mặc cảm phàm phu, mà mặc cảm phàm phu làm cho tâm mình không thanh tịnh. Cho nên tiến trình của Kinh Pháp Hoa là dạy chúng ta cài, bằng cách là cài vào trong cái thức A Lại Da một con chip, rằng cái tiềm năng Phật tính vốn thanh tịnh trang nghiêm là sẵn có ở mỗi người, đừng có khinh thường. Và do đó sống với cái nhãn quan như thế thì từ từ chúng ta sẽ đạt được cái tiến trình thanh tịnh nó rất là nhanh, bởi vì nó được thực hiện ở ngay cái phần nhận thức. Phương pháp quán trí tuệ thì được bản kinh này định nghĩa: trí tuệ phá tà ám, điều phục nạn gió lửa, soi sáng khắp thế gian. Nói tức là có 3 chức năng. Tuệ giác được xuất hiện ở trong tâm thức của con người không phải là kết quả của tiến trình giáo dục. Thì giáo dục chỉ tạo ra tri thức. Tri thức có thể sai và đúng. Sự phục vụ của tri thức vào các lĩnh vực khoa học hiện đại ngày nay đã làm cho thế giới ở trong thế kỷ 20 là tiến xa với thế giới của những thế kỷ trước đến vài chục lần. Và cái sự ma mẩn của con người cũng theo đó gia tăng. Tức nghĩa là cái tâm phiền não, tâm không thanh tịnh, nó làm cho cái tính phàm á ngày càng được phát triển, và nó được luật pháp bảo vệ, nó được dân chủ bảo vệ, nó được cái quyền tự do cá nhân bảo vệ. Cho nên sống ở trong những cái môi trường với tất cả những sự bảo vệ như thế đó, thì cái tôi của con người nó lớn, và nó càng lớn chừng nào đó thì tự giác nó sẽ bị teo lại. cái tôi và thể giác á, nó luôn luôn nó là nằm ở hai cái thế gọi là bên này có nhiều thì bên kia bị lép vế và ngược lại. Cái tiến trình tu học của các hành giả Phật giáo là làm thế nào để tháo dỡ cái tôi. Những bài thực tập đầu tiên ở trong các chùa đó dành cho người xuất gia là tháo cái tôi. Để làm việc đó đó thì các vị bổn sư không cần phải nói, vì nói mắc linh với những người mới thực tập. Dầu người đó bên ngoài đời vai trò vị trí xã hội lớn lắm, tuổi tác cũng lớn, thành công rất là nhiều, cho vô lạc cải hay sao, bữa củi là vệ sinh, làm những việc rất bình thường. Mà trước đây khi còn ở nhà đó, họ nói trời, tôi chỉ cần có một gia nhân mỗi tháng chừng 20-30 đô là có thể làm được việc này rất tốt, và thậm chí làm gấp 10 lần đối với chính bản thân họ làm. Cho nên khi sống và quan niệm và lấy cái tiêu chuẩn của thế gian để ứng dụng ở trong tiêu chuẩn Phật pháp á, làm cho người đó bị chán nản rồi. Trời, từ lúc đi tu rồi tôi ta cảm thấy tôi trở thành tầm thường quá, trở thành bình thường quá, cái tôi đã bị xúc phạm, cái tôi nó đang bị mâu thuẫn, cái tôi đang bị dằn xé hàng ngày hàng giờ, không qua được cái bài học tháo dỡ cái tôi đầu tiên này. Nhiều người thành công trong xã hội đi tu vài tháng về nhà mất tiêu. Ngặt có nổi á là các bậc thầy không thèm nói chuyện đó ra. Cái bài thực tập mà không nói, nói mất linh. Như vậy là chúng ta thấy tất cả mọi thứ làm thế nào cho cái tâm vô ngã nó được xuất hiện. Và khi vô ngã không còn thì mây mờ che phủ cái thức đó, như là cây tùng rễ bám lên cái thân cõi bồ đề, nó không còn. Cho nên quán tuệ giác là làm thế nào cho cái tôi được chuyển hóa. Cái tôi là cái khó chuyển hóa vô cùng. Mình có thể chuyển hóa được cuộc đời, thành công trong việc độ những người không có niềm tin, và khó nhất là nhất sinh đề. Nhưng mà tất cả những thứ này rất là dễ, có phương pháp là có thể thực hiện được, có phương tiện, có hỗ trợ, có môi trường thuận lợi, có thầy hay bạn tốt là có thể làm thành công. Nhưng chuyện quá cái tôi là công việc làm với chính mình khó lắm, rất khó. Và không khéo gì khi mình tu 10 năm cái tôi mình nó lớn 10 tuổi, 20 năm cái tôi lớn 20 tuổi, và khi mình lên tới 100 tuổi được cái tôi nó to như quả tu gì. Rồi như vậy là tội giác nó sẽ mất. Do đó để có được tội giác là tháo cái tôi. Tháo cái tôi đó giống như là tháo một quả lựu đạn, với cái chốt nó đang được gài sẵn, mà một giây phút bất cẩn nó có thể làm cho mình tan xác liền, thì trở thành kẻ tự do. Vì cái tôi đó nó có nhiều cái kiểu lắm. Vì đầu tiên nó có thể xuất hiện giống như cái vỏ sầu riêng đó, đụng vô là rỉ máu. Và nó luôn luôn nói với thiên hạ rằng nó là thành trì, nó là pháo đài, nhưng mà nó bảo rằng nó là con đường. Và nó hãm diện tự hào kể câu với thiên hạ rằng nhờ con đường của tôi mà các vị đến đây thành công. Trong khi đó đó, ai tiếp xúc gần nó đều bị thương tật. Cho nên nó kể công rất nhiều, và nó làm cho con người phải thỏa mãn, mặc dù biết nó có lỗi, nhưng mà thôi, dù sao thì nó cũng bình trực mình. Mà trên thực tế là nó tách ly mình với thế giới, nó cắt đứt mối quan hệ mình với cuộc đời, nó làm cho tất cả những người thân, người thương của mình phải quảnh mặt làm ngơ với mình. Và do đó nó chính là kẻ thù đích thực. Như vậy theo quan điểm của Phật giáo, mà nhìn với cái nhìn quán tuệ giác đó, con người không phải là kẻ thù của con người. Mà con người đó, dưới cái nhìn của tuệ giác vô ngã đó, giống như con lật đật. Kẻ thù con người chính là cái bàn tay vượt về sau lưng. Mà cái phản ứng của chúng ta không thấy cái bàn tay, mà chúng ta thấy cái người lật đật đó phía trước. Cái người lạc lạc đó được cài vào những con chiếc, nói những ngôn ngữ của con người, thuận và nghịch, khen và chê. Cái phản cảm xúc của chúng ta ứng xử với đó là vui và buồn, liên minh và kháng cự. Nó diễn ra một cách rất là tự nhiên mà mình không thấy, và chấp nhận nó như là một cái gì rất là thật. Do đó đó, cái nhìn của Phật giáo về phương diện tuệ quán đó, làm thế nào để nhìn thấy được cái nguyên quỷ, cái gốc, nguyên nhân chính yếu của nó, để không chạy theo các biểu hiện mà quay về với cái bản thể của nó. Về cái phương pháp quán tuệ giác này thì kinh Đại Bồ Tích có đưa ra một ngụ ngôn rất sâu sắc. Ngụ ngôn đó có lẽ là quý Phật tử có thể còn nhớ, là một người thương các loài động vật cho nên là muốn cho nó ăn như là một cái niềm vui của mình. Thì cái vật thực mà cho nó ăn không gì khác hơn là các cái xương, tại vì mình ăn thịt xong xương còn lại bỏ cũng uổng, nên cho chúng ăn. Đức Phật nói nếu cái người gia chủ này cầm các cái khúc xương đó đó quăng thảy cho một đàn chó đó, thì cái phản ứng đầu tiên của đàn chó này là lao vào ngay cái cục xương, và phản ứng thứ hai của chúng á là tư hữu hóa nó bằng cách là chiếm đoạt, và muốn có được kết quả này chúng sẽ trở thành là đối thủ của nhau. Con nào mạnh thì con đó sẽ trở thành là sở hữu của cái cục xương, và cục xương sẽ trở thành là cái quyền sở hữu của mình. Và cắn qua cắn lại thì có con thì bị què giò, có con sức chán, có con thì đau nhói la lối rồi sẽ bỏ đi. Cho vì đó Đức Phật nói nếu quăng cái khúc xương đó cho một con sư tử, con sư tử không có phản ứng như là những con chó. Cái phản ứng đầu tiên của nó là nó liếc mắt để định hướng cái cục xương này nó phát xuất ra từ cái chỗ nào. Và cái thứ hai, cái phản đó nó động cơ của cục xương, cái chuyện ném cục xương này là cái gì. Và chỉ trong vòng vài tích tắc của thời gian tư duy trực quan như thế, con sư tử là định hướng được tác giả của người ném lấy cục xương, và nó thanh toán tác giả chứ không thanh toán cục xương. Áp dụng cái cấu trúc phản ứng của con chó, con sư tử đó, thì chúng ta có thể hiểu là người bình thường mình ứng xử giống con chó, tức là mình chạy cái thức. Cái thức thì nó dựa trên yếu tố phân biệt đối đãi, thế giới của dị nguyên, thuận và nghịch, tốt và xấu, tiêu cực và tích cực. Và đến lúc đó, chúng ta phán đoán sai lầm, thay vì nó tốt mình nghĩ là xấu, thay vì nó xấu nghĩ là tốt, thay vì nó vừa tốt vừa xấu mình nghĩ nó không có gì hết. Còn phản ứng con sư tử là nhìn thấy được cái nguyên gốc của nó. Chính vì vậy mà dùng tuệ giác để nhận định, đánh giá, ứng xử, quyết đoán trong cuộc đời thì các bế tắc là hoàn toàn không có. Giải quyết nỗi khổ niềm đau ngay cái gốc, nó có giá trị gấp trăm nghìn lần so với việc chữa lửa. Thức đó có thể tạo ra tiến trình mì ăn liền, nhưng mà trí đó thì nó tạo ra một sự đầu tư mà giá trị của nó là bền vững. Nó có thể đòi hỏi và chúng ta buộc phải trả bằng một cái giá rất đắt của năm tháng thời gian tu tập công phu dữ lắm. Nhưng mà khi đạt được rồi đó thì phải ra xài hoài không hết, vì nó là bất thối chuyển. Có nghĩa là cái khả năng tự tái tạo của nó đó, nó làm cho mình không bao giờ sử dụng chúng theo cách thức để cho chúng bị cạn kiệt như là các nhà kinh tế đầu tư ở trong cái thời đại toàn cầu hóa. Xài tới đâu là nó sơ sát tới đó, đi tới đâu nó để lại rác rưởi tới đó. Cho nên nó dùng trí tuệ thì nó không có như thế, nó tạo ra cái tiến trình thăng bằng của mọi thứ được sử dụng. Và áp dụng như thế thì tất cả những cái tà, tức là sai, mà hậu quả của nó là vi phạm luật pháp, tổn thất đạo đức, và những cái ám, tức là những cái si, dẫn đến những cái hành động, quyết đoán, lý tưởng, lập trường, khuynh hướng sai lầm, nó tự động bị mất đi. Thì cái câu kinh rất là ngắn nhưng mà nó rất là sâu. Bản chất của tuệ giác là có thể giúp cho người chuyển hóa được hai thứ tà và ám. Tà đó nó có thể liên hệ đến các quan niệm sai lầm mà đến lúc mình nghĩ nó là đúng, cho nên mình trở thành như là một kẻ hộ vệ của nó. Càng trung thành bảo hộ nó chừng nào đó, mình trở thành là đối lập với cuộc đời. Cho nên phải sử dụng trí tuệ để nhận định đánh giá đó, thì những cái hiểu lầm, những cái việc tình lầm, những cái nỗi quan lạc chứ không có mặt. Chứ bằng không đó, càng nhiệt tình chúng ta tạo ra rất nhiều nỗi quan. Và các nạn nhân của nỗi quan này có thể nếu bế tắc đó, trở thành những kẻ tự tử. Thì những cái cộng nghiệp, những cái biệt nghiệp như thế đó, mặc dù mình không ý thức, mình không biết đến, là nỗi đau mình gieo rắc cho những người thương người thân hoặc là người duy đức lạ vô số. Và do đó một khi tiến trình nghiệp được chín mùi đó, mà kinh mà dân gian Phật giáo thường gọi là đổ nghiệp đó, nói, ủa tôi đâu có làm gì đâu, tôi tu quá trời mà tại sao giờ nó phiền não như thế này? Tại vì nó có những cái nghiệp vô tình do tà và ám, và bản chất của tà ám thuộc về vô minh. Tà là lòng si, ám của lòng si. Và tính cách vô minh này nó có thể ảnh hưởng về phương diện cảm xúc, phương diện nhận thức, phương diện hành động. Cho nên cái kết quả tác hại của nó cũng còn rất là lớn. Tự giác có thể giúp cho chúng ta soi sáng khắp thế gian. Cái sự soi sáng đó nó rất là rõ ràng. Tại vì mình nhìn bằng tự giác đó, thì mình sẽ thấy rất rõ về cái nguyên nhân nỗi khổ niềm đau của người khác, và cái sự trách móc hận thù nó sẽ giảm đi liền. Ví dụ như khi chúng ta thấy những người Hồi giáo cực đoan tạo ra rất nhiều nỗi đau cho cộng đồng xã hội, và nỗi đau lớn nhất là họ cấy vào trong tâm thức của người hiện đại vốn được cái luật pháp trên nền tảng của tự do cá nhân ủng hộ, làm cho nỗi sợ hãi về khủng bố đó biến người đó trở thành kẻ khổ đau bất cứ nơi nào mà nó có mặt. Có con chip của nỗi sợ hãi nó có mặt ở chỗ nào thì hạnh phúc nó biến mất liền. Dầu bên ngoài có thể nhìn thấy người đó rất là vững, rất là ác, nhưng mà cái nỗi khủng bố thường trực đó nó làm cho người đó bị khổ, khổ trong tâm. Cái tính cách tà ám này đó nó làm cho con người là không còn sáng suốt để nhận định đánh giá, và nhờ tu tập quán trí tuệ thì sự soi sáng nó giúp cho con người hồi phục từ từ. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy cái kết quả của hành động mà những người Hồi giáo cực đoan gieo rắc cho thế giới hiện tại này, thì cái phản ứng hận thù là chuyện diễn ra tất yếu lắm. Thì ai tát mình cái thì đầu tiên máu mình nó phải tập trung ở chỗ này, có thể sưng lên, đau nhức lên, đó là phản ứng về vật lý. Rồi dòng cảm xúc mình chạy theo cái đó, máu nó tụ chỗ nào cảm xúc nó chạy theo. Nếu mình không có tiến trình quán vô ngã bằng tự giác á, thì lúc đó là mình phải hận thù hoặc là trả đũa, có thể làm gấp 2, gấp 3 để cho cái bàn tay tát kia sợ, gặp mốt gặp cái má này là phải tránh xa, kính nhi viễn chi. Cái khuynh hướng của thế gian là như thế, tiên hạ thủ vi cường, đập tôi một tôi đập lại hai, chuẩn bị đập tôi đập trước, sợ hết dám đập. Thì như thế là nó thuộc về tà và ám. Nếu chúng ta không may mắn được sinh ra trong một gia đình mà cha và mẹ của mình là những người Hồi giáo như thế, thì chúng ta lớn lên cũng chẳng khác và chẳng hơn gì người Hồi giáo cực đoan tạo khủng bố đâu. Cái nhìn của tự giác sẽ giúp cho mình có một tiến trình thông cảm. Thông cảm được gốc rễ của việc phát xuất ra nỗi khổ niềm đau, và chúng ta phân tích được các dây mơ rễ má của chúng tại sao nó như thế. Cho nên thay vì thù hận họ, thì người có cái hướng trở về tìm cách để giúp đỡ họ, làm sao cho họ giảm bớt đi cái cực đoan để không tự tạo ra khủng bố cho mình và cho người, thì giải quyết vấn đề cái đó nó mới dứt điểm, mặc dầu rất chậm và đòi hỏi đến rất nhiều cái giá phải trả. Mà cái giá đầu tiên đó là những người đang hận thù sẽ nghĩ rằng mình là kẻ đối lập, mình là cái người là làm cho vấn đề đó nó trở nên căng thẳng hơn. Và trong khi đó, cái tinh thần từ bi của Phật giáo là giúp cho mình phải có cái nhìn phản chiến để tách rời nỗi khổ niềm đau từ hai phía ra, để cho hai cái đó nó không chập lại, vì chập lại là tan xương thịt nát, trời đất này nó trở thành là những mảnh đất vụn thôi. Thì trên cơ sở đó thì cái câu kế tiếp là điều phục nạn gió lửa như là một trong những cái kết quả tất yếu của việc áp dụng tự giác ở trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chứ mà không làm sao mình lý giải được cái chuyện mà có tự giác là tránh được nạn lửa và nạn gió. Gió nó sẽ tạo ra bão vậy luôn. Các nhà khoa học thủy văn còn không cản được nó, mà người có trí tuệ là sao cản? Cản được nó bộ gì? Mỗi lần khi nó xuất hiện cái mình bay lên giống như tôi còn không dùng cái gì đó, cái thức bản, nhảy vèo một cái là qua mấy trăm ngàn vạn dặm thì thoát khỏi cái cơn lốc, cơn xoáy, hay là cái quỹ đạo, hay là cái đường kính của cái cơn lốc, không phải thế. Và lửa Chánh lửa đâu có nghĩa là vào lửa lửa đó không cháy. Ai mà tin theo nghĩa đen hiểu kinh điển đại thừa theo nghĩa đen mà nhất là kinh diệu pháp liên quan vào đó, cái không chết thì cũng phỏng. Cho nên chúng ta phải hiểu nó theo cái nghĩa biểu tượng. Lý do tại sao mà các kinh điển đại thừa sử dụng nghĩa biểu tượng, bởi vì người Ấn Độ đó về phương diện tri thức thì họ không thích nói theo kiểu bạch thoại. Nói bạch thoại không áp phê, không hấp dẫn, mà phải nói theo cái kiểu là các biểu tượng mà việc ứng dụng các công thức giải mã mới có thể làm thỏa mãn được tri thức mà vốn như là một cái nỗi niềm khao khát nhất của người Ấn Độ. Cho nên đọc vào kinh đại thừa nó hàng loạt những cái biểu tượng phải giải, nó giải sai ứng dụng đôi lúc tội quả nhập ma, phải giải đúng nữa. Muốn như thế thì mình phải nắm rõ được cái gốc rễ văn hóa của người Ấn Độ là gì. Cho nên tiếp xúc với kinh điển đại thừa và tiếp xúc với nghĩa đen ấy, chúng ta nói ồ mê tín nè, dị đoan nè, quan đường nè, quyển vọng nè, toàn là chuyện gì đâu không gần lý, gần gần gũi với con người. Thì người Ấn Độ tri thức là thích nói cái kiểu dòng do tam quốc, mà ai sử dụng được như thế thì cái đó mới được gọi là cao tay Ấn, thiên hạ người ta mới nể và phục. Các bản kinh Phật giáo ra đời trong cái bối cảnh văn hóa như thế, triết học như thế, tôn giáo như thế thì cũng phải tùy thuận chúng sanh vô quái ngại. Do đó gió đây là gió phiền não, lửa đây là lửa sân. Và khi mà có tuệ giác đó thì tất cả những ngọn gió của phiền não như là thân trầm vinh nhục khen chê thành công thất bại thắng và thua đó, nó không làm chao đảo mình hoặc cả mình như là cái cơn sóng thần nó cuốn trôi đi, rất là nguy hiểm. Còn lửa của cuộc đời đó nó bao gồm nhiều thứ, nhiều lúc là do người ta thương mình quá mà thương không đúng phương pháp, cho nên nó người ta châm chích vào những thứ mà mình nghe theo là phiền não, nó cuốn mình, nó làm cho mình phải chống mặt, rồi nó đốt mình hàng ngày hàng giờ và mình trở thành kẻ chết thiêu. Do đó người sống có được tuệ giác thì không bị những ngọn gió và lửa của cuộc đời thiêu và cuốn trôi, là bởi vì mình có bản lĩnh, mình có sự độc lập chứ không bị những cái tác động tiêu cực. Và cái nhận thức đánh giá của mình nó rất là chuẩn ở chỗ dựa vào nhân quả, dựa vào duyên khởi, dựa vào vô thường, dựa vào vô ngã. Thì tất cả những cái hỗ trợ cần thiết này đó, nó sẽ giúp cho mình không bị lửa đốt cháy, không bị gió cuốn trôi. Cho nên lý giải kinh đại thừa thì phải dùng hệ thống biểu tượng mà mỗi người có thể ứng dụng khác nhau. Phương pháp quán thứ tư là phương pháp quán về lòng bi. Khái niệm chữ bi đó ở trong nền văn hóa của Trung Hoa về Việt Nam đó làm cho người ta hiểu lầm. Ví dụ ta nói là bi quan, tức là có cái nhìn bi lụy, tiêu cực, yếm thế, chán trường. Bây giờ kêu thực tập quán bi để trở thành những con người như thế thì ai dám làm? Ngôn ngữ nào cũng có những giới hạn của nó. Ở trong tiếng Pali và Sanskrit đó, bi và từ là hai khái niệm. Bi là karuna, từ là metta. Là karuna đó là một cái năng lực tâm thức cao, với cái chức năng và đối tượng làm thế nào để mang lại niềm vui cho người bình thường, cho người bình thân, cho người dưng nước lạ, cho chúng sanh nói chung. Khi dịch qua tiếng Trung Quốc đó, không có từ, các tổ dùng cái chữ bi đa nghĩa. Theo Phật giáo bi là lòng từ lớn, nhưng đối với dân gian thì đó là cái sự bi cảm, bi lụy, chán trường. Vì vậy đó sử dụng một từ mà nhiều ngữ nghĩa như thế đó làm cho người ta bị hoang mang. Ở trong tiếng Việt hiện nay cũng chưa có cái từ thay thế, mà việc lý giải nó thì dựa vào cái định nghĩa của nó là bi năng giữ lạc, cái năng lực lớn nhất có thể chế tác được từ cái lòng bi, đó là mang lại niềm vui. Và niềm vui ở đây đó được kinh Quan Thế Âm định nghĩa rất là hấp dẫn: tâm bi như sấm nổ, nghe thấy mắt hồn. Tại sao cái lòng thương mang niềm vui cho người khác như là sấm nổ? Nghe sấm nổ giật mình, nhất là người lớn tuổi, người yếu tim nghe là sợ lắm, tại vì nghe xong nó hồi hộp, cái tim nó mệt lắm. Các chiên pháo là loại nổ thường thường thôi, người ta đã mất hồn. Có nhiều cái cơn sấm nổ cái là người chết chết thui hay thui lùi. Ở đây muốn nói là khi mà mình chế tác ra được cái năng lượng của lòng bi đó, với mục đích mang lại niềm vui cho người khác, thì các dữ liệu văn hóa, phong tục, tập quán, cá tính ở trên con người của khổ và đau nó sẽ bị chấn động. Sấm nổ là một cái hiện tượng của chấn động. Bản chất của sự chấn động nó làm cho con người phải tái tư duy về những gì đối với mình và diễn ra xung quanh mình. Có những cái tái tư duy đó làm cho người tái sanh lần thứ hai. Thông thường chúng ta có khuynh hướng là chạy theo lập trường và chúng ta cho đó là số một này. Nên cơ hội của tái tư duy về những cái đã làm, đang làm không có. Cho nên chân lý cứ đến gõ cửa, chúng ta cũng vẫy tay chào, tôi không thèm, cái mà tôi có xịn hơn nhiều lắm. Cho nên tái tư duy nó bị mất cơ hội. Sấm nổ là một sự chấn động mà chúng ta có thể sánh ví giống như là các nhà ngoại cảm. Hiện nay ở Việt Nam có trên dưới 100 nhà ngoại cảm, và đây cũng là số lượng lớn nhất chưa từng có trong lịch sử của loài người ở thế kỷ 20. Mà điều rất là đặc biệt là các nhà ngoại cảm này phần lớn là các đảng viên cao cấp và con cháu của các đảng viên cao cấp, vốn không tin có đời sau, không tin nhân quả. Nếu các nhà ngoại cảm là những nhà Phật giáo đó, thì ta nói ôi mấy ông này nói chuyện mê tín dị đoan, nói thế giới cõi âm, nói chuyện sau khi chết, cái tác dụng nó không lớn. Mà Phật pháp trong cái thời này đã là chuyển cho những người không có niềm tin về luân hồi, về sanh tử, lại có được niềm tin vì chính con cháu của họ là một minh chứng hùng hồn về chuyện này, và chính bản thân họ là một minh chứng. Thì tự phủ định mình là chuyện không có, vì mình thấy rất chân thực, chuyện nó diễn ra như là một hiện thực khách quan, làm sao dám phủ định. Mà triết học Mác Lênin nó có một câu như thế này: trọng tâm của triết học Mác Lênin là tôn trọng cái khách quan. Bây giờ các nhà ngoại cảm chứng minh cho thế giới của con người, giàu có tin về hiện tượng đó hay là không tin về hiện tượng đó, rằng nó diễn ra là một hiện thực khách quan. Cái gì để làm cho họ thấy được điều đó? Các nhà ngoại cảm đóng chức năng như là một người thông dịch, interpreter. Họ không nói, giống như là những người đồng cốt. Sau khi được một hương linh nào nhập vào rồi, họ nói theo kiểu đồng cốt. Có lúc người ta lạm dụng, lợi dụng và nói những chuyện tào lao, theo kiểu bói ra ma, quét nhà ra rác. Còn nhà ngoại cảm làm một công việc hoàn toàn khác. Họ rất là tỉnh, giống như con người bình thường của mình, nhưng họ trải qua một tiến trình sấm nổ ở trên não, mà chúng tôi tạm gọi là tiến trình của thập sanh nhất tử. Các nhà khoa học cho chúng ta thấy rất rõ là trong não bộ con người đó, nó có một cái vùng gọi là vùng thùy mã. Cái vùng này nó nói theo ngôn ngữ duy thức học Phật giáo đó, nó là một cái kho tàng của A-la-gia thức. Nó chứa giấu hết tất cả các loại tri thức và hạt giống của các loại tri thức này. Và trải qua cái tiến trình sanh tử với nhiều nỗi khổ niềm đau, các cái cội nguồn của tri thức đó nó bị ách tắc, giống như rác rưởi nó đóng bít các cái ổ cống vậy đó, không thông được. Cho nên con người có mà không sử dụng được cái nguồn tiềm năng này. Cho nên qua một cái chấn động sấm nổ chẳng hạn, con người thì bị chó dại cắn, trải qua cái cơn chết đi sống lại trở thành một nhà ngoại cảm. Con người thì bị xe đụng đập đầu xuống đất, phần lớn là đi cấp cứu xong là tiêu luôn. Thì những người có cái duyên ngoại cảm này để làm những công việc cho cuộc đời tin về nhân quả và nghiệp báo là sống lại, là bởi vì có một sự chấn động. cái chấn động đó nó mở cửa được những cái vùng bị khóa kích lại do lòng tham, lòng sân, lòng si ức chế, cho nên các phản ứng đó không được xuất hiện. Bây giờ nó được mở ra, và khi mở ra như vậy thì họ sử dụng được một phần rất nhỏ cái mà kinh điển nhà Phật gọi là thần thông, tức là một phần của tuệ giác ở mức độ trí thức. Cho nên các nhà ngoại cảm đó sẽ có được hai năng lực. Năng lực thứ nhất là thấu thị, tức là nhìn bằng thiên nhãn thông ở một mức độ đơn giản, có thể thấy ở dưới lòng đất các loại xương cốt của con người. Và do đó họ phát triển thêm một cái năng lực thứ hai là thấu thính, nghe được các âm ba, âm vực của các hương linh mô tả về cuộc đời của họ, cái chết của họ, gia cảnh, những tâm niệm cũng như là những điều nhắn nhủ của họ đối với người thân, và giúp cho họ ở trong cuộc đời này thoát khỏi cái cảnh của ngạ quỷ. Nhà ngoại cảm chỉ lặp lại tất cả những gì hương linh nói thôi, và nhà ngoại cảm sẽ sát với chúng ta. Ví dụ cách cái ngôi chùa Quan Âm này 20 mét về phía sau bên trái, đào sâu xuống 5 thước sẽ có được một cái cục vàng, nếu đào lên nó sẽ nặng 2 ký, thí dụ vậy. Và nếu chúng ta làm theo sự hướng dẫn nhà ngoại cảm với cái sơ đồ y hệt chuyện chân thật bất hư. Và điều mà làm cho rất nhiều nhà Marxist hiện nay phải chấp nhận hiện tượng ngoại cảm là vì con cháu, thậm chí người thân nhất của họ mất tích ở trong các cuộc chiến tại Việt Nam đã được hồi tụ giữa người sống và kẻ chết. Làm thế nào để biết rằng cái lời nói đó, cái mô tả của cái hương linh thông qua nhà ngoại cảm này là người thân ruột thịt của mình? Yếu tố đặc tả là chiếc chìa khóa để chúng ta tin. Ví dụ trong gia đình đi, giữa vợ và chồng, có giờ đến lúc đó, có người, có bà vợ không gọi chồng là bằng anh, kêu ông già, kêu bà ông già đó, tiếu tiếu cho vui vậy đó. Còn có người thì kêu cục cưng, thí dụ vậy. Rồi có người kêu baby, dùng những cái đặc tả đó mà những người khác không có dùng. Cho nên người ta có ấn tượng rằng tôi đang nói với người thân của tôi đã mất cách đây bao lâu. Và những cái đặc tả khác kể lại hoàn cảnh gia đình, tôi và anh giận như làm sao, cho nên cái bữa đó anh đi với bà nào đó, tôi giận quá, tôi đi tự tử, tôi chết. Trong đó ông nghe mất hồn làm sao ông trốn được. Nó trúng khóc rồi. Rồi chết chỗ nào, em thiêu ở đâu, bây giờ đang thờ ở chùa nào. Rồi hỏi rồi nếu chưa tin họ nói là con của chúng ta ngày mai nó sẽ mặc áo gì, ngày mai thấy nó mặc cái hệt vậy. Hương linh thấy được điều đó, cho nên họ nói. Và những người đang chứng kiến nghe phải chấp nhận đó là một mô tả thực. Cho nên khi mà cái tâm thức của con người nó bị chấn động theo cái chiều hướng tái tạo các giá trị của tâm thanh tịnh, thì nó sẽ mở ra một cái luồng tâm mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa với Phẩm Quán Thế Âm này gọi đó là tuệ giác, có chức năng tâm từ bi như là một cái sấm nổ, tức là làm nát tan hết tất cả những cái cấu trúc tư duy sai lầm của thành kiến, mặc cảm, thù hận, cái tôi, vân vân, tất cả cái đó nó bị tan nát hết, sấm nổ cái là không còn gì hết. Mà với cái năng lực chế tác lòng từ bi từ tự giác, chúng ta mới có được cái này. Ở bên ngoài chúng ta vẫn có cái thương cảm, ví dụ như là đi du lịch bên Ấn Độ, nhìn thấy những người nghèo sơ nghèo sát, nghèo rớt mồng tơi, màn trời chiếu đất, không có nơi cư trú ăn uống, lòng chúng ta nếu không tặng một cái gì đó chia sẻ với họ, đi không đặt, có đi rồi về ngủ cũng không yên, còn cố gắng ngủ bằng thuốc ngủ rồi sáng mà thức dậy tâm vẫn không tỉnh táo. Cái thương cảm đó nó không phải là lòng từ bi, mà nó chỉ là một cái hoạt dụng thông thường của cảm xúc. Cảm xúc thấy cái thân phận của con người tại sao bèo dạt mây trôi, thậm chí nó còn bất hạnh hơn rất nhiều loài gia súc ở thế giới phương Tây, được con người thương tắm chăm sóc, ăn uống, thậm chí cho ngủ ở trên giường rất là sang trọng. Những cái so sánh đó nó diễn ra một cách rất là vô thức và làm cho chúng ta cảm nhận rằng tôi cũng là một con người, tôi lại được may mắn hơn, còn con người này bất hạnh hơn, cho nên thấy bất hạnh như vậy lòng cầm không nổi. Sự thương cảm đó là điểm xuất phát của từ thiện. nhưng nó rất dễ dàng rơi vào tình trạng thuận á thì mình thích mình làm, còn nghịch là mình bỏ, vì nó không phải lòng từ bi. Còn lòng từ bi đó là chúng ta không phân biệt bất kỳ một đối tượng nào. Có người thấy người khổ mà da đen thì không có thiện cảm, da đen nó đáng chết rồi. Có người mà nghe nói là Pakistan mà đang khổ mà kêu vận động, ôi mấy thằng cha Hồi giáo đâu, cứu gì. Đại khái vậy là chúng ta có những đối tượng chọn lựa để chúng ta cứu, và những đối tượng chúng ta nghe chúng ta cảm thấy không thích và chúng ta nói ôi chùi cho nó chết càng sớm càng tốt. Như vậy cái sự thương cảm á, nó không có được năng lực để mang lại cái niềm vui. Mà cái đức bi được định nghĩa theo Đức Phật á, là mang được niềm vui. Và cái niềm vui đó, đó nó như là một sấm nổ, nó xóa tan hết các cái thành kiến phân biệt đối xử. Xã hội ở bất cứ nơi nào dù được xem là bình đẳng nhất, nó vẫn có những phân biệt đối xử, ít nhất là về phương diện các quốc gia. Dân Việt Nam mà mang quốc tịch Việt Nam thì bị phân biệt đối xử nhiều hơn là dân Việt Kiều Việt Nam mà ở các quốc gia như là Mỹ, Pháp, Đức, Canada. Chuyện đó là một sự thật, chúng ta không nói được, vì nó tạo ra cái biệt nghiệp mới, cộng nghiệp mới trên một cái môi trường mới, cái nền văn hóa mới thì nó tạo ra các cái biệt nghiệp và cộng nghiệp này. Cho nên cũng là một thân phận con người Việt Nam, nhưng mà ở trong thì quan niệm khác, ở ngoài quan niệm khác, cách sử dụng ngôn ngữ khác, thái độ khác, ứng xử khác, giao tế khác, hành động khác. Và do đó mọi phân biệt đối xử này đó, nó bị tan chảy vào trong lòng bi của một hành giả hành trì, để chứ còn nhìn thấy rằng theo cái bản nhân này chúng sanh bị khổ nạn. Cái đây ta không còn nói là người Việt Nam bị khổ nạn, người Việt Nam trong nước bị khổ nạn, hay người Việt Nam ngoài nước là bị khổ nạn, người Campuchia, người Pakistan, người Afghanistan, người này người đó, mà chỉ còn nghĩ chung là chúng sanh thôi. Thì chúng ta cái lòng bi này nó được trải ra một cách rất là điêu, và nó có phương pháp. Bản chất của lòng bi được bản kinh này định nghĩa thêm, đó là mua tuôn pháp cam lộ. Nó làm cho tâm con người tuôn chảy các hành động mà mọi sự dấn thân làm lành để cứu trợ cho người, cho người đang cần được giúp đó, như là một cái nước ngọt ngào. Cam lộ là nước ngọt, nó giống như cam thảo vậy đó, uống vào cái ngay cái cuốn cổ mình nó còn có cái chất ngọt, cái họng á nó thấm vô mình, có cảm giác mình rất là thích. Các loại trà mà các vị thiền sư của Trung Hoa ngày xưa sử dụng đó là những loại trà nó có chất liệu này, uống một cái chung nhỏ thôi chứ không phải uống mình như là các loại cà phê Starbucks to tướng như là uống vô cái muốn xỉn. Uống rất nhỏ, cái hậu của nó tồn lại rất là lâu dài. Và cái yếu tố đó nó được gọi là cam lộ, tức là nó có đầu, nó có giữa và cái đuôi. Cái đó được kinh điển gọi là thượng thiện, trung thiện, hậu thiện. Cái giáo pháp của Đức Phật là lòng từ bi, hay là lòng bi của một hành giả đúng thì nó mang lại cái chất cam lộ trong lúc chúng ta bắt đầu dấn thân vào xã hội làm các việc làm. Và cái tiến trình diễn ra của nó cũng mang chất cam lộ cho đối tượng nó được cảm thấy mát mẻ, nhẹ nhàng, thư thái, hạnh phúc, thảnh thơi. Và kết thúc việc làm đó rồi thì cái kết quả tất yếu của nó đó làm cho người đó không bao giờ rơi vào các trạng thái phản ứng phụ, như là không bao giờ trở thành các cộng tử bột. Có nhiều cái chương trình an sinh xã hội nhìn từ bề mặt của nó như là lòng bi, nhưng nó tạo ra các cái công nghiệp và nó tạo ra cái sự ỷ lại, lạm dụng rất nhiều. Vì đó theo định nghĩa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu nó không có tươi nhuận bởi chất cam lộ của hạnh phúc và không có bất cứ một cái lương lẹo mắc méo trong đây thì cái đó mới được gọi là lòng bi. Cho nên có rất nhiều bậc cha mẹ thương con em của mình không đúng cách đó, làm cho con em của mình mất đi cái năng lực tự lập, và do đó chúng trở thành nạn nhân của chính những thái độ sai lầm mà do tình thương không được huấn luyện bởi lòng bi tạo ra. Và kết quả là cả hai cùng khổ đau. Cái chức năng thứ ba của lòng bi là nó như là biển phước. Bi chính là biển phước ở trong bản văn này. và cái chữ bi chính là biện phước đó, nó được đẳng thức hóa bằng một cái đại từ nhân sinh là Ngài Quan Thế Âm. Thực tập cái hạnh quán lòng bi để trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm, và khi làm được như thế, chúng ta chính là miễn phước. Mình đã ngược lại cái tiến trình cầu nguyện thông thường của rất nhiều người mới bắt đầu phát tâm vào đạo, là cầu Ngài ban bố phước lành cho mình. Và mình cầu càng nhiều đó thì cái năng lực của Quan Thế Âm mất đi, mình trở thành như là một nạn nhân đang kêu gọi, đang kêu gào, đang rên thét, đang đau khổ, đang hoang hoại. Và cái mức độ chấn an tâm lý làm cho mình cảm thấy thoải mái khi mà hữu cầu tác ứng về phương diện nhân quả. Cái đó là mạnh tốt. Nhưng nếu mình chỉ dừng lại ở mức độ này thông thường thôi đó, thì cái tiến trình đó là lòng bi như biển phước nó không có. Mà muốn trở thành biển phước đó, mình phải là cái người mang lại cái niềm an vui cho người khác, chứ không phải là mình xin người khác ban cho mình niềm an vui. Người mẹ tại sao hạnh phúc? Vì người mẹ tạo ra hạnh phúc cho đứa con. Cái sự tạo hạnh phúc đó đó, trước nhất là cho bú mớm, cho đến là cho cơm ăn áo mặc, cho đến 3 năm vũ bộ, cho đến là 18 năm học đường, cho đến là gia tài sự nghiệp, con cháu, vân vân. Và suốt cả một tiến trình thương con như thế, người mẹ toàn là cho hạnh phúc, cho niềm vui. Cho nên tâm của người mẹ, nói chung là người phụ nữ thích bố thí, cúng dường. Còn người đàn ông á, thì không có được như vậy. Bởi vì người đàn ông là phải đi gọi là cày sâu làm kinh tế theo cái truyền thống ngày xưa, để tạo ra cái trụ cột kinh tế của gia đình. Thì cái gì mà mình tự tạo ra, mình cắt nó đi, tiếc nó lắm. Người chàng phải chấp trước mà keo đó, nó làm ở người đàn ông. Mặc dù lẽ ra nam như chi chí phải rộng lượng, nhưng mà trên thực tế cái lòng bố thí của người nam rất ít. Các ngôi chùa tồn tại nhờ phụ nữ, Phật pháp được phát triển nhờ phụ nữ, chứ phải nhờ các ông đàn ông. Là bởi vì mình đã có được cái thói quen ngay từ nhỏ với tư cách là một người mẹ cho con, rồi sau này là cho cháu, rồi cho cuộc đời. Còn người nam gáy vào tích tụ, xây dựng, thiết kế, cho nên không dám buông. Và cũng rất mái thiên nhiên với cấu trúc nhân quả của nó, đã tạo ra có đàn ông, có đàn bà, để một bên tạo ra và giữ lại thì có một bên phải chi xài. Chi xài hữu ích. Rồi do đó cái tính cách tái tạo phước báo, phước tạo phước, báo tạo báo, nó làm cho người đó ngày càng giàu, ngày càng quý trọng. Còn giữ hoài thì mất, mà khi chết là không siêu sinh. Cho nên nó là một điều rất là bất hạnh. Thì như vậy là chúng ta thấy được cái tính cách của cái pháp cam lộ, nó tuôn rơi, nó chảy, nó tư dưỡng, nó thấm. Và do đó đối tượng của nỗi khổ niềm đau, khi được tứ tẩm pháp cam lộ của lòng bi, họ sẽ trở thành là một người là tự lập được. Cho nên cái tiến trình của việc thiết lập lòng bi, thay lòng bi đó là làm thế nào mình là một biển phước, và người đó tắm ở trong biển phước này đó, họ có thể trưởng thành được. Do đó giúp cuộc đời, giúp con người phải giúp bằng phương pháp. Bây giờ Phật dạy đó, cái việc đi từ thiện chưa quan trọng, mà quan trọng là trong lúc đi làm từ thiện mình phải thể hiện cái hạt giống của tuệ giác để giúp cho cuộc đời của họ. Trong rất nhiều năm qua, khi làm từ thiện tại các cái trung tâm cải tạo, nhà tù, trung tâm cai nghiện ma túy, trung tâm mại dâm, trung tâm bùa đề cơ nhở, những người già tàn tật, trẻ em mồ côi phạm pháp ở tuổi nhỏ, thì chúng tôi đều gắn ở trong mỗi một phần quà đó một câu Phật ngôn, mà chọn rất nhiều câu Phật ngôn rất đơn giản, bỏ đi tính tác giả, để cho những người khác tôn giáo và những người cai quản các cái trung tâm cải tạo vốn không thích đạo Phật, không có bất kỳ một cái thành kiến nào về cái chuyện truyền đạo của chúng ta. Và những câu này rõ ràng nó không mang mục đích truyền đạo, mà mang mục đích cải tạo tâm thức, chuyển hóa tâm thức. Trong khi đó, nhà tù với tường cao hố sâu, với những cái phương pháp trừng trị khắc nghiệt, không thể thay đổi tâm thức của con người. Cho nên nếu chỉ đơn thuần như thế, và
các nhà từ thiện Phật giáo vào các nơi đây chỉ đơn thuần tặng một phần quà mang cho họ niềm vui vật chất, chuyện đó không giải quyết được. Bởi vì những người tù giàu hơn chúng ta, nhất là tù trộm cắp họ giàu lắm, nhất là mấy ông tù tham nhũng giàu lắm. Do đó họ đâu cần những thứ này. Việc đưa vào các cái phẩm vật như thế là thiết lập tình thân. Tại vì trong những năm tháng ngồi tù vợ trong các trại cải tạo đó, tình thân mất hết. Cha mẹ bùi giận quá, cắt đứt quan hệ. Anh em bè bạn thấy rằng như là một cái gánh nặng cho bản thân mình, cho nên cái người mà phạm pháp đó bị bắt đi đó, họ cảm thấy nhẹ gánh tan bọc. Có người cảm thấy xấu hổ quá, cho nên là sợ bị không được đối xử ngoài xã hội, cho nên không thừa nhận mình có một người em, một người anh, một người chị, một người cha, một người con phạm pháp. Còn trong thế giới giang hồ, khi mình có tiền mình được gọi là anh hai, khi mình ở tù đó mình như là một cục ghẻ, ta sợ. Cho nên khi ở trong tù, tất cả cái nhìn về nhân tình thế thái nó trỗi dậy với họ, và họ thấm thía từng ngày từng giờ. Cho đó chánh pháp của Phật đưa vào, họ cầm một câu họ đọc, họ nghiền cái câu đó vì không có việc gì làm ngoài những cái này, không có báo chí để đọc, không có tivi để coi, không có sách vở để thưởng thức, làm sao chuyển hóa được tâm thức. Nhà tù ở Việt Nam trong thời sau chủ nghĩa là như thế. Và do đó đem Phật pháp vào bằng những câu Phật ngôn như vậy là giá trị bằng ngàn lượng vàng. Một bài học đó có thể là bằng ngàn lượng vàng. Như vậy là cái tiến trình giữ lạc ban niềm vui của lòng bi theo tinh thần của Bồ Tát Quan Thế Âm, nó sẽ giúp cho người đó bị chấn động trong thức, là nổ tung ra hết tất cả những gì họ suy nghĩ rằng là ăn sung mặc sướng đua đòi, sống biết ngày nay không cần biết ngày mai là hạnh phúc, bị đảo lộn hoàn toàn. Và hạnh phúc không gì khác hơn là sự tỉnh tại của tâm, sự thăng bằng cảm xúc, và nó là một cái vượt ra khỏi các nanh vuốt của luật pháp và cạm bẫy hưởng thụ của cuộc đời. Ai sống được như thế với một thái độ là biết đủ, hài lòng với những nỗ lực chân chánh và thành quả chân chánh thì người đó có được niềm vui. Và ở trong tù họ cảm nhận điều này một cách rất sâu sắc. Cho nên lúc đầu khi chúng tôi dấn thân vào các nhà tù, họ nói vào giảng dân anh chị làm sao ta nghe. Nhưng chúng tôi thấy điều đó ngược hoàn toàn. Giảng cho tù nhân dễ gấp 10 lần giảng cho những người cai nghiện. Bởi vì cái người cai nghiện cảm xúc bị chai chứ, nghe giảng cái nó muốn ngủ, mà có mở mắt đi ra nữa nó không thấm được. Bởi vì cái xúc cảm của nó mê với những cái loại mà cái đô của nó cao quá, cho nên những cái bình thường thì thường này nó không tác động được hết. Còn cái nhân tình thế thái gỡ từng trang lịch ở trong nhà tù làm cho họ thì cái rai rất luôn tập hồi đầu. Cho nên rót Phật pháp vào trong những cái hoàn cảnh như thế là có lợi vô cùng. Trước nhất là có lợi cho chính những nạn nhân của hành động xấu xa đã biến họ trở thành kẻ tội của xã hội, và sau đó nó làm cho các cái khổ nạn của xã hội nó không có mặt nữa. Cái mấu chốt của việc mà mang lòng bi đến các trại giam là làm chỗ này. Để làm được điều đó thì Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta cái phương pháp quán từ. Lòng từ và lòng bi nó khác ở chỗ là nó mang tới cách bổ sung. Nếu lòng bi đã được định nghĩa là mang niềm vui thì cái lòng từ được định nghĩa là nhổ lên gốc rễ của nỗi khổ. Mang niềm vui dễ lắm, là một người mẹ đi chợ về mang theo vài thẻ chocolate là đứa con hạnh phúc đi. Về thấy con chó trong nhà đang đói, mình vuốt vào đầu nó vài ba cái cho nó ăn vài cục xương, thậm chí là cái cục xương dởm đó, theo cái kiểu ở Mỹ này ha, xương quá chắc đó. Nó nhai hoài cho nó có cái cơn nghiện, nó tiết ra dịch vị để thỏa mãn, nên nó ở nhà nó không đi đâu, nó gặp mình tới đâu là quắt đuôi tới đó. Cho nên cái yếu tố của mang niềm vui nó dễ lắm. Có của là có niềm vui ở người khác, vì người ta thấy mình là như một người ân nhân, mình như là một chiếc phao, mình như là một chiếc xe cứu hộ, mình như là một cái nơi bám vào an toàn, mình như là một cái dù che, như tàn cây, như bóng mát, như con đường, như hạnh phúc. Nhưng nhổ lên nỗi khổ của người đó một cách lâu dài, phải có biện pháp chứ phải chỉ cho không. Thì cho cái gì? Cái đó đó, bản kinh này gọi là cho tự giác, không có gì khác hơn. Thiếu tự giác thì người đó không hạnh phúc được lâu dài đâu. Ăn một gói xong rồi hết cái gói đó cũng đói bụng tiếp. Mình cho làm sao bằng những cái cơ quan từ thiện quốc tế, tiền rừng biển bạc. Do đó người Phật giáo phải sử dụng cái con đường từ thiện bằng cách thức là chuyển hóa tâm thức của những người đang bị khổ và đau, chứ không khéo mình tạo thêm cái sự ỷ lại và sự nương dựa ban vui. Khi mình đưa bàn tay ra truyền cái gì xuống cho một người khác thì không có người này chụp lấy thì cũng có người khác chụp lấy, giống như cái câu chuyện của kinh Đại Bất Tích đó, một cục xương mà đến cả đàn chó giành giật với nhau. Cái sự ban vui đó, cái sự mà ban vui đó chưa chắc là có vui lâu dài nếu không có lòng từ nhổ lên được cái gốc rễ của khổ đau, để người ta thấy rằng là tại sao phải chạy theo cái chủ nghĩa Phật thực để biến mình trở thành một kẻ nô lệ. Cái nhìn của lòng từ bi cho chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu được chuyển hóa, thay đổi đó, nó phải được làm một cách rất là có nghệ thuật, để khi mọi sự viện trợ và tiếp nhận đó, nó không trở thành như là một cái cơ nghiệp. Cái gì người sống với cái nó trở thành cơ nghiệp và suốt cuộc đời họ trở thành cái người tiếp nhận thôi, chứ không bao giờ biết ban ra. Và do đó sự ban vui đó nó phải được hỗ trợ của lòng từ, và phối hợp này chúng ta gộp đó trở thành là từ bi. Tiến trình của sự bạc khổ, tức là tháo khổ lên, được kinh này định nghĩa rất hay: lòng từ tợ mây lành, dập tắt lửa phiền não. Nó còn có hai vế, giống như mây lành. Mây thế nào gọi là mây lành? Trong trắng. Cô từ vì nó rất hay, tại vì nếu mà nó đục đục đen đen rồi thế nào nó cũng nổi phong ba bão táp. Như vậy cái ý nghĩa của cái mây đó, thứ nhất là một sự che, nó che nắng thứ nhất. Nhưng mà sau cái che nắng đó có thể là nó dội mưa, nó có thể là tạo bóng mát, nó còn có hai chức năng. Và ở đây là mây lành, chứ là mây mà không có mưa, không có sương, không có mù, không có làm cho người ta mỏi mệt, không có làm cho người ta sợ hãi. Thì cái mây lành là mây mới thật sự giúp cho người đó được an ổn. Như vậy cái sự an ổn của lòng từ bi, tức là nhổ lên nỗi sợ hãi và nhổ lên tất cả những bế tắc như nguyên nhân dẫn đến sự sợ hãi. Làm được như thế là chúng ta đang gieo rắc mây lành ở mọi nơi, đang bị nóng bức, đang bị cháy đốt, đang thiếu thốn, đang khổ đau. Và giới thứ hai đó là dập tắt lửa phiền não bằng cùng sanh đạo tặc, là một phản ứng rất là thông thường ở các nước thuộc về thế giới thứ ba. Nghèo quá phải hối lộ, lương bổng thấp quá phải bày mưu lập kế để kiếm, rồi đồng lương không đủ tiền chi thì người ta phải lương lạo để qua ngày. Rồi cái phản ứng thứ hai đó là bằng cùng đã quán, nói theo kinh Di Giáo, cái người nghèo đó dễ quán trách, dễ hờn giỏi, dễ thù hằn, dễ mặc cảm. Vì khi so sánh mình với người khác, người ta cũng có hai bàn tay, mình cũng có hai bàn tay, thậm chí người ta không thông minh bằng mình, mà mình á bị thất bại, người khác thành công. Cho nên từ cái so sánh tiêu cực dựa trên chủ nghĩa của cái tôi, hai gì thế giờ Phật dạy: hoan hỷ với thành công, với sắc đẹp, với giàu sang, với những giá trị đóng góp của người khác, thì mình nổi lên một cái lòng ganh tị, ghen tị, và mình muốn gọi là chứng tỏ rằng mình hơn người đó, cho nên mình phủ định những gì của người khác. Và cái tiến trình đó nó làm cho lửa phiền não trỗi dậy trong tâm thức của chúng ta nhiều lắm. Và để chấn át cái lửa phiền não đó, có nhiều người muốn chứng tỏ là mình giàu, cho nên phải lao vào trong thế giới giang hồ để tìm chén cơm manh áo bằng một cách không cần đầu tư sự nghiệp, không cần học phấn, không cần lương tâm, không cần đạo đức, không cần gì cả, mà mình có thể có được tài sản kết xù trong bàn tay trong vòng vài ngày nếu chúng được bánh, còn không chúng thì vào trong tù. Và nhiều người trong cái phản ứng như thế cứ tự an ủi mình thôi, hy sinh đời cha để củng cố đời con, tức là lấy mình làm cái chỗ để mà tất cả các nỗi khổ niềm đau nó đổ dồn lên để cho con cháu mình được hạnh phúc. Cho nên cái cách suy nghĩ đó đã tạo ra một cái sự ứng xử không có tính cách trách nhiệm đạo đức sau những hành vi của mình. Mà những người theo chủ nghĩa Marx Lenin, tức là tin không có đề sao, dễ dàng rơi vào tình trạng này. Dĩ nhiên chúng ta vẫn thừa nhận là có những con người rất tốt, nhưng giống như có rất nhiều người không có tôn giáo, hoặc là có những người khác tôn giáo, họ vẫn là người rất tốt. Rất tốt là bởi vì các hạt giống tốt của họ đã từng có, chứ phải do cái chủ nghĩa này nó tạo ra cho họ cái tốt đó, và họ ứng xử với cái quán tính của hành động tốt đó. Cho nên trong hiện tại này, dầu theo chủ nghĩa nào, họ vẫn là người tốt. Cho nên cái đạo đức nó không nhất thiết phải là hệ quả tất yếu của tôn giáo và tâm linh, mà nó có thể là một phương diện biểu hiện của xã hội, của giáo dục, của văn hóa, của ý thức và của nhiều cái khác nữa, thậm chí phong tục tập quán, hay vẫn có thể tạo ra những con người tốt. Nhưng mà cái niềm tin không có đề sao và cho rằng cái dấu chấm kết thúc đó, nó được hiểu như là cái chết đó, thì người ta có thể bị lũng đoạn, người ta có thể trở thành lòng tham, người ta có thể bị rơi vào cạm bẫy vì cái kết cục giữa tốt và xấu giống nhau, mắc mớ gì làm việc làm uổng, làm uổng tha hồn chứ ăn chê thưởng hưởng thụ. Vì mấy chục năm mình đóng góp đủ rồi, bây giờ phải hưởng thụ, mà ở tuổi già hưởng thụ chết khó siêu. Tuổi trẻ hưởng thụ là không sao, vì ít nhất còn tuổi già để ăn năn hối hận, rồi về già mà hưởng thụ là hết hối hận rồi. Do đó là làm thế nào để cho lửa phiền não được dập tắt, thì cái tuệ giác của lòng từ bi được Bồ Tát Quan Thế Âm nói trong đây đó là mắt thương nhìn chúng sanh, thị từ nhãn thị chúng sanh, tức là phải nhìn cuộc đời này, con người này, thế giới này bằng lòng từ, tức là nhổ lên nỗi khổ cho họ, tức là giải quyết vấn đề, là giải quyết một cách tàn gốc rễ của nó, chứ không có một cách thời hạn. Thì ai làm được như thế thì đang là người thực tập hạnh Quan Thế Âm, trở thành một phần của Bồ Tát Quan Thế Âm. Do đó đó, cái tính cách của Bồ Tát Quan Thế Âm nó gồm có 5 thứ là chân, thanh tịnh, trí tuệ, bi và từ. Mà trên thực tế chúng ta chỉ nhớ có 2 thôi, từ bi thôi. Và chúng ta đã biến Bồ Tát Quan Thế Âm trở thành một vị Bồ Tát có tình thương, ban vui và cứu khổ là hết. Nhưng mà chúng ta không biết rằng là việc học theo Ngài để mình trở thành một vị ban vui cứu khổ, để dấn thân ra cuộc đời. Và điều đó là ai cũng có thể làm được, khi mình có tấm lòng của Bồ Tát, có sự thực tập của giới luật và Phật, là có cái nhìn rộng lượng, thì cái tiến trình mà trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm đó có thể thực hiện được ở ngay trong lúc chúng ta đang còn sống. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài cái ý niệm về 5 phương pháp quán của Phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm mà chúng tôi cho rằng nó rất là quan trọng, mà nó cũng chính là trọng tâm của sự hành trì, để như là cái phần hỗ trợ bổ sung thêm cho những cái phương pháp quán tu tập khác, ví dụ như là tu về vô úy hay là ứng thân 32 ở trong các hoàn cảnh khác nhau để độ cho nhiều căn cơ khác nhau, hoặc là các cái tiến trình tu tập về nhân quả trên nền tảng của lời nguyện cầu. Thì tất cả cái đó chúng ta cũng đã thực tập đang sống, thì bên cạnh đó nên phát huy thêm cái phần ngũ quán này nữa, thì sự hành trì tu tập về hạnh Quan Thế Âm mới thực hiện được trọn vẹn. Còn ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì hạnh Quan Thế Âm được hiểu là hạnh nhĩ căn viên thông, tức là tu tập sự trọn vẹn tuyệt hảo đạo đức và tự giác thông qua sự quán chiếu bằng âm thanh. Thì đó nó đòi hỏi đến những cái buổi pháp thoại khác, hoặc là có thể tu hạnh Quan Âm bằng phương pháp quán ngũ âm, là một cái bài kệ mà đứng trước cái câu kệ, đứng sau cái câu kệ ngũ quán này. Thì chúng ta cũng không có thời giờ để chia sẻ ngày hôm nay. Xin chúc tất cả các hành giả được an lành và trở thành những vị Bồ Tát, nhất là những hành giả nữ đó, khả năng trở thành Bồ Tát của tình thương dễ dàng hơn là những người nam. Không biết là bây giờ còn có thời gian để hỏi không? Giờ còn 20 phút nè. Thì như vậy thì chúng ta dành thời gian còn lại cho cái phần vấn đáp, quý vị có thể nêu ra những thắc mắc.
Hiện tượng ngoại cảm là một hiện tượng có thật. Ở Việt Nam là có trên 100 nhà ngoại cảm. Thì cái công việc của các nhà ngoại cảm là để tạo cái tiến trình tái hội giữa người mất và kẻ chết thông qua sự mất tích trong quá trình của chiến tranh hay là sự ly lạc của con người. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng mà chúng tôi có dịp trao đổi ở trong cái buổi sinh hoạt Phật pháp kỳ năm tại chùa Hoằng Pháp vào tháng 3 2007 đó, là một nhà ngoại cảm thuộc về bậc nhất hiện nay tại Việt Nam. Cô đã phát hiện ra trên 10.000 hài cốt bị mất tích. Nếu quý Phật tử tại đây ai có những nhu cầu giúp đỡ đó thì có thể nhờ cô giúp, và cô này làm miễn phí, không có lấy tiền. Ví dụ trong nhà của mình, ông bà tổ tiên cha mẹ mình biết rằng người đó mất mà không biết mất ở đâu, mất tích, thì có thể gỡ tấm ảnh của người đó. Thì cô này cô chỉ ngồi cô tập trung thôi, và nhờ sự giúp đỡ của các hương linh khác hoặc là bản thân của hương linh này, nếu hương linh này đi siêu thoát rồi đó thì phải nhờ các hương linh khác giúp đỡ. Cô hỏi cái thế giới cõi âm đi tìm giùm, bắt đầu mới chỉ cho chúng ta là hài cốt đó đang nằm ở đâu. Trong việc đi tìm thỉnh thoảng đó là nó có những cái tình trạng đó là các hương linh cũng dẫn chơi, giống như là giờ cô Đồng Từ ở đây nổi tiếng là Phật sự thọ trì kinh Pháp Hoa, hướng dẫn các bạn đồng tu, ta nghe thấy nổi tiếng quá cái là ở đâu đó ta giả dạng là cô Đồng Từ, cái mặt chúng ta ná giống vậy đó. Thế cũng có những tình trạng như thế đó, thì các hương linh lâu lâu cũng vẫn chơi vậy, không phải mình là Đồng Từ mà giả tôi là Đồng Từ. Vì cái tên tuổi, vì cái ảnh hưởng, vì lý do này vì lý do nào khác nhau, nhưng mà các nhà ngoại cảm vẫn có thể loại trừ được cái khả năng đó. Cô Phan Thị Bích Hằng thì cổ có được cái năng lực là thấu thính. Cổ vào nghĩa trang một cái là cổ tiếp xúc hàng trăm các con ma à, và thế giới của ma nó giỡn quậy cũng giống như thế giới của người mình sao họ vậy đó. Cái cá tính của thế giới cõi âm và cá tính của thế giới cõi dương đó, đối với một người khi còn sống và sau cái chết đó, là một đó. Nó là một bản photocopy. Khi một hương linh đang còn sống là một người hay dẫn chơi, khi chết á cái tính cách dẫn chơi nó vẫn còn. Khi chết á là một ông già 80 tuổi đó, thì trong thế giới cõi âm á ông già này cũng đóng vai trò là 80 tuổi. Lý do tại sao? Cái trường sinh học nó phát ra từ cái cấu trúc ADN của xương cốt của mình á, giúp cho nhà ngoại cảm với cái năng lực thấu thị hình dung được hình thù vóc dáng của họ, mặc dù trong cái xác chết còn áo quần gì đâu mà hình thù, nhưng mà họ vẫn hình dung được một cách rất là chuẩn xác. Lạ như thế, một phần là bởi vì các hương linh không được siêu thoát tồn tại với thế giới cõi âm đó, bám víu vào cái đời sống và không chấp nhận cái chết như là một sự thật, mặc dù người thân của mình đã khai tử. Và chính cái ý thức bám víu đó nó tạo ra một trường sinh học về tâm linh. Và nhà ngoại cảm nhìn vào với sự tập trung cao độ sẽ thấy rất rõ cái hình thù vóc dáng của họ khi còn sống, và mô tả lại đối với người thân ta đã thừa nhận thôi. Chồng tôi khi còn sống luôn mặc cái bộ đồ đồ vest, ví dụ vậy. Đồ vest nó cáo nó phải là màu vàng ngạt ngà. Thì nhà ngoại cảm nhìn thấy và nói lại các người sống phải thừa nhận nó là sự thật. Cái người sống này và nhà ngoại cảm đâu có liên hệ với nhau. Nhà ngoại cảm đối với người chết lại càng không có mối liên hệ, mà vẫn có thể nói chúng phốc như thế. Làm sao chúng ta trói được? Không trói được. Thậm chí đó, cái hư linh đó là mập ốm cao thấp làm sao nói đúng hết rồi. Thì người cô Phan Thị Thành có một lần kể đó, cổ đi tìm xác chết của một cái chiến sĩ. Ông này là đại quý. Ông đại quý này thì có một cái người hậu cận cũng là một chiến sĩ, binh sĩ thôi, binh nhất binh nhì vậy đó. Tướng tá của hai người thì giống nhau lắm. Này còn bà con xa nữa. Và hai người chết cùng một chỗ. Cho nên là khi mà đi tìm á,
là cái ông chồng, tức ông đại quý này đó, bà vợ bà tìm, ông chồng ông dặn bà, cho nên ông không muốn xuất hiện. Tại vì trước khi mà ông này ông ra trận đó, thì hai người gây gỗ với nhau, gây gỗ với nhau căng thẳng lắm, và muốn ly dị nhau nữa. Cho nên cái ấm ức đó lúc mà chết đó, ông mang theo, và cuối cùng ông không siêu sanh được. Và bà vợ nhờ nhà ngoại cảm xác định, thì bà đã xác định được cái ngay chỗ cái khu vực, cái chiến trường là chỗ ABC gì đó, là có xác của chồng ổng, cái chồng cổ. Thì đến đó rồi bà vợ khấn vái rồi đền nọ, mà ông chồng không xuất hiện, ông xuất hiện. Thì lúc đó cái cậu hương linh mà cái người đi theo hầu nó xuất hiện, nó mới giả dạng, nó nói dạ anh đây, em ở nhà khỏe không, nói tâm sự rồi mô tả giống y hệt luôn, tại vì người này là người hầu mà là bà con nữa, cho nên là chuyện trong nhà biết rành rành mặt hết trơn. Thì do đó là khi cô vợ cô nghe mô tả như thế, cô thấy như vậy là chồng của mình đang nói chuyện với mình đây, và ảnh còn nói nữa, con của chúng ta bữa nay là được 12 tuổi, ngày mai nó đi trường, nó học, nó học ở trường Nguyễn Khuyến, cô giáo của nó khó chịu lắm, lâu lâu có phạt hoài, nhưng mà nhớ cho tiền lì xì, cô hết giận. Cô này cô nghe nói sao đúng phốc vậy, thì phải tin thôi. Thế thì chuẩn bị ngày hôm sau là đào cốt lên. Thì đêm hôm đó là cô Phan Thị Bắc Hằng á, cổ được hương linh mách bảo, cái ông chồng ông mách bảo nói cô ơi, cô làm như thế là chồng tôi thờ cháu tôi, thờ một người khác làm chồng không được đâu, tôi mới là người chồng thiệt nè. Thì cô bên Hằng nói tại sao anh không chịu nói lúc đó, lúc mà đối thoại anh không chịu ra nói, để cho người khác nói, nó tại tôi giận cổ quá, tôi không muốn gì, mà giờ tôi về tôi tiếc quá, bây giờ tôi là không được thờ, mà thờ cái thằng cháu tôi sao được, cho nên giờ chị phải có trách nhiệm báo cho vợ tôi biết. Thì cô Phong Tất Thầm mới lên mới nói lại, ngày hôm qua mình nhận là một người khác rồi, không phải là chồng chị đâu. Thì nó nói không, tôi tin chị, mà cái thành tích của chị trong lĩnh vực này là đáng nể lắm, mà giờ chị nói ngược nó xuôi vậy là tôi làm sao biết tin nào đúng, rồi phải là chị xạo hết cả hai. Cứ cái thằng của nó là sao xạo được, mô tả trong gia đình chị đúng phốc như thế thì chị xác định, chứ làm sao tôi biết xác định, chị mới là cái người nhân chứng thôi, tôi không thể nhân chứng được. Nhưng mà hai người vẫn ra, thì lúc đó ông chồng mới xuất hiện. Thì cái cô vợ hỏi như vậy đó, anh có bằng chứng gì để cho tôi biết là anh là chồng tôi, còn cái người hôm qua phải là chồng không đó. Thì ông chồng ông hỏi chứ em có còn nhớ cái thằng cháu của mình đó, trên gương mặt nó có một ruồi không? Cô này nhớ, nó đâu có đâu, còn tôi có một ruồi à, một ruồi to nằm ngay cái mé phải, phải không? Mỗi lần em hung cái là ông đụng cái một ruồi hoài, cứ cằn nhằn tôi hoài. Cho mình đúng rồi đó, thì mới xác định được. Ở đầu cái là ông mới nói gì, ở bên cái xương sườn của tôi nó có cái bình bài mã số là số mấy, đó là cái xương của tôi, chứ còn kế bên là xương của thằng cháu à. Đó, như vậy đào luôn cả hai người, một người đem về nhà, một người đem về bên đây thờ. Thì một cái minh chứng như thế để chúng ta thấy rằng là các cuộc đối thoại đó, nếu nó diễn ra với một nhà ngoại cảm chân chánh, mặc dầu vẫn có những nhà ngoại cảm dởm, ta lợi dụng nó ta làm tiền nhiều lắm, nhà ngoại cảm chân chánh thì không lấy tiền. Thì chúng ta phải biết rằng đó là những mô tả thật, và mình chính là cái người đông đo tính điếm được cái độ chuẩn xác ở trong cái ngữ cảnh đối thoại này như thế nào, người khác không biết được. Ví dụ như hai vợ chồng hung nhau chỗ nào ta biết chứ, còn mình là người dưới nước lạ sao mình biết, mà hung nhau đụng cái một ruồi nữa. Thì hương linh phải nói như thế, nó có những cái kỷ niệm mà hai người không quên, ta nhắc lại thì mới biết như vậy là chúng ta là người thân của nhau, là người tình của nhau, là vợ chồng của nhau, là bạn đời của nhau. Và hàng trăm ngàn tình huống của ngoại cảm khác phát hiện được đó, nó cũng diễn ra như thế. Hiện nay tại Việt Nam, nhà ngoại cảm Phan Thị Bắc Hằng là nổi nhất, kế đến là Đinh Nhân Bảy, kế đến là chị Nguyễn Thị Phương ở Hàm Rồng Thanh Hóa, rồi Nguyễn Văn Nhã ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi bà Năm Nghĩa ở Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là năm nhân vật nổi cộng nhất ở trong thế giới ngoại cảm, mà đài BBC vào 15 tháng 8 năm 2006 vừa qua, sau khi làm một phóng sự nhiều tháng liền tại Việt Nam, đã phát sóng trực tiếp ở trên BBC Two, để dành cho những người ở London xem thôi. Ở đây thì có thể có satellite thì có thể xem được những cái chương trình đó. Nếu thỉnh thoảng quý vị coi trên mấy tờ báo quảng cáo mà thấy có Sidekick Việt Nam của BBC Two thì quý vị nên xem. Thì các nhà thời sự BBC đã theo dõi dấu chân của các nhà ngoại cảm và làm một phóng sự rất là chuẩn xác. nhà BBC là trung lập mà. Họ không thể bị mua bán hay là hối lộ gì được đâu. Và nhất là trở về một cái nước cộng sản để làm chuyện đó là chuyện rất là khó, rất là khó, vì các nhà lãnh đạo nước Việt Nam hiện nay đã không muốn cho phổ biến hiện tượng này vì sợ bị lý giải lạm dụng theo mê tín gì đó. Cho nên họ thừa nhận đó là một hiện tượng có thật, nhưng mà họ không dám công khai quá cái việc này ra, không dám công khai. Do đó là thế giới của các hương linh nó theo Phật giáo là một cảnh giới tái sanh hạ cấp, mà cái hậu quả của sự tái sanh này là làm cho người đó bị khổ và đau cùng cực. Chính vì thế mà kinh Đức Phật thường dùng một cái tính từ ngạ, tức là đối khác trước cái chữ quỷ và ma. Thì các hương linh này đối khác về cảm xúc, đối khác về nhận thức, đối khác về đời sống, đối khác về tình yêu, đối khác gia đình, sự nghiệp, gia tài, địa vị, chức tước, bất kỳ cái thế giới ba cõi dục giới, sắc giới và sắc giới này có tạo ra cơ nghiệp và đối khác thì hương linh đối đủ hết. Vì hương linh không bị cái quan ngại của thần của thế giới vật chất nữa, từ đó họ nhớ lại được nhiều kiếp nữa. Trong với cái tâm thức mà nó thông thả như thế đó thì họ biết được nhiều thứ, và do đó mỗi một cái nhớ như vậy nó đều tạo ra cảm xúc nối tiếc, nó khổ đau cùng cực. Và cái nguyên nhân dẫn đến cái tiến trình bế tắc ở trong thế giới ngạ quỷ là do tiếc nuối cái đời sống mà cái chết đã được diễn ra, lẽ ra họ phải thừa nhận như một sự thật, thì các hương này không thừa nhận, chính vì thế mà họ bị khổ đau, họ đang rất cần đến tình thương của chúng ta. Cái thông điệp mà các nhà gọi cảm mang lại cho cuộc đời đó là hãy tin có đời sau, hãy tin có nhân quả, hãy tin có tiến trình sanh tử luân hồi, và cái đó nó quyết định một cách rất là rõ. Thế giới trên cõi dương này khổ đau thì thế giới cõi âm cũng khổ đau, và khổ đau gấp nhiều lần vì họ không có phương tiện để giải phóng cái khổ đau đó. Người dân nhân gian của chúng ta khi buồn đó, thì còn có sinh hoạt xã hội, tâm sự, trò chuyện, phóng thích, tìm bạn tri kỷ, tri âm. Còn thế giới cõi âm đó thì mạnh ai lấy bay, mạnh ai lấy chạy, và họ đang tha phương cầu thực phất vưởng đây đó, cho nên nỗi khổ niềm đau khó có thể được tháo gỡ lắm nếu không có các nhà tâm linh Phật giáo thực hiện các lễ cầu siêu với phương pháp luận của vô thường vô ngã, hỗ trợ tâm thức cho các hương linh giải phóng cái sự chấp trước về tình cảm hay là bất cứ một sự nuối tiếc của hận thù, thì hương linh mới có thể ra đi được. Đó là cái thông điệp rất là lớn. Và cũng nhờ cái thông điệp này, như khi nãy chúng tôi nói, như là một hiện tượng lạ, các nhà ngoại cảm gắn liền với những người theo chủ nghĩa Mác Lênin để làm cho chủ nghĩa đó, những con người theo chủ nghĩa này phải suy nghĩ lại cái quan niệm chết là hết của mình, ít nhất là về phương diện đạo đức nhân quả mà Đức Phật đã nói trong kinh. Ai không tin có đời sau sẽ có cơ hội trở thành người xấu và trở thành cái người là hưởng thụ, cái chuyện như thế đó. Còn khi mình có tin đời sau, dầu đời sau nó không có đi nữa, nhưng mà cái niềm tin có đời sau làm cho mình sợ và có trách nhiệm với hành vi của mình, thì giá trị đạo đức của niềm tin về nhân quả là như thế. Mà trên thực tế cái đó nó có đời sau, cho nên giá trị đó nó trở thành một hiện thực, chứ không phải là chỉ là một cái điều mà phòng hơi sự chắc ăn, thà dư thừa còn hơn là thiếu, không phải như thế, mà thực sự nó cần thiết. Thì là có những con người xuất hiện ở trong cuộc đời này để làm những cái chức năng riêng, cái đó chúng ta đều gọi họ là những nhà hoằng pháp, mà giờ họ không dẫn cái thuyết pháp như các thầy tu được. Cái công việc của nhà tâm linh á khác với nhà tu ở chỗ họ chỉ phát hiện ra xác cốt của người quá cố, còn công việc còn lại là các nhà tâm linh Phật giáo thông qua các lễ cầu siêu hỗ trợ cho họ. Nếu các nhà ngoại cảm và các nhà tâm linh Phật giáo cùng phối hợp với nhau đó thì các hương linh thoát khổ dữ lắm. Sau khi phát hiện rồi, dĩ nhiên là họ chưa siêu thì phải làm lễ cầu siêu cho họ được siêu thoát. Hiện nay thì cái bế tắc đang nằm chỗ đó, vì một số nhà ngoại cảm được nhà nước gọi là sử dụng để tìm các hài cốt của các nghị sĩ trong các cuộc chiến đó, không cho phép làm cho các trường hợp tư nhân. Hiện nay tại Hà Nội nó có cái trung tâm gọi là Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, lập ra một bộ môn cận tâm lý, vì họ ngại dùng từ đó, nó ngoại cảm mà sợ bị phê bình mê tín, cho nên dùng cái chữ cận tâm lý, tức là gần giống như tâm lý học mà không phải là tâm lý học. cái từ đó từ lạc quẻ đó, nhưng mà ta cũng quen dùng. Mà những người làm công việc này toàn là viện sĩ, viện hàn lâm khoa học, các giáo sư tiến sĩ, các giáo sư về vật lý học hiện đại, các nhà triết học Mác Lênin, mà họ nghiên cứu về vấn đề đó, thừa nhận cái đó, họ viết ra hàng vài chục tập báo cáo như thế này, và những cái tập báo cáo đó đều đóng cái dấu mật, tức là không cho bỏ biết, nó vẫn bị lòi ra, càng mật như chừng nào thì càng dễ bị bật mí chừng đó. Đó thì nó lan truyền truyền tai với nhau ở Việt Nam nhiều lắm. Và đọc vào những cái báo cáo như thế, chúng ta thấy là những con người mà làm việc báo cáo này hết sức là nghiêm túc, mặc dù họ không tin tôn giáo, họ không tin đạo Phật, họ không tin là sao, nhưng cái sự thật mà họ tiếp xúc như là một hiện tượng khách quan, làm cho họ không được phép gọi là cắn rứt lương tâm của mình, bẻ không ngoài bút. Họ mới mô tả lại ngày đó đó họ chứng kiến gì vậy và thấy xác định đó là sự thật 100%. Riêng cô Phan Thị Thành Không ta đã làm cả mấy chục tập như thế này, cô Nguyễn Thị Phương cũng như thế, người ta chỉ giúp quá nhiều người được tái hợp lại. Cho nên là chúng ta tin nó là có thật, chỉ có điều những nhà ngoại cảm dởm lợi dụng vào những nhà ngoại cảm thiệt thì làm chúng ta phải lo thôi, thì họ nói ngon hơn là những nhà ngoại cảm thiệt. Nhà ngoại cảm thiệt là không dám làm liều, khi tiếp xúc được hương linh họ nói là nói được với hương linh, hương linh nói gì họ lặp lại, còn nhà ngoại cảm dởm đó không có nói gì hết cho họ tự phịa ra, họ nói cho mình hài lòng, nói trời ơi anh nhớ em dữ lắm, em ráng mà bây giờ cái bỏ tiền cho hương ngoại cảm. Do đó khi đi tìm nhà ngoại cảm đó, chúng ta phải cần đến những người thân ở Việt Nam giúp để giới thiệu những nhà ngoại cảm chân chánh, số lượng đó trên dưới 100 tại Việt Nam khắp các tỉnh thành. Đó là một hiện tượng rất lạ mà nó làm cho mình phải suy tư nhiều lắm. Đó là những cái khi mà cái niềm tin về nhân quả nó bị đi vào cái ngõ bế thì bỗng nhiên nó có những hiện tượng xuất hiện để giật người ta trở về. Âu cũng là một cái chuyện đáng mừng,